không phải để trả lời vấn đáp, mà các phật tử chúng ta, gia đình chúng ta có cái điều gì chúng ta thắc mắc thì chúng ta có thể qua các vị ngoài bàn xin khách ngoài kia, các vị lấy giấy lên bút các vị viết câu hỏi thì chúng tôi sẽ trả lời. Thì chúng tôi rất là công việc thật sự, rất là nhiều, không có thời gian để trả lời từng người một được. Cho nên thì trả lời trước đại chúng như vậy thì ai chúng ta có cái câu hỏi và có những cái vướng mắc tương tự ở trong gia đình chúng ta thì chúng ta cứ đưa vào đó, chúng ta áp dụng sẽ giải quyết được cái vấn đề còn vướng mắc ở trong gia đình chúng ta. Nếu chúng ta thấy mà các câu hỏi của các phật tử khác mà chưa giải quyết được vấn đề của chúng ta thì chúng ta cứ viết câu hỏi chúng ta đưa lên. Có một phật tử hỏi rằng là: con kính bạch thầy, xin thầy bố thí cho con một lời khuyên. Cách đây 5 năm, con gái con bị ma đưa đi giấu, sau đó con đến ông thầy ở Quảng Oai. Ông ấy cho con 4 lá bùa để chôn ở cổng và ở giữa và ở cửa bếp và lối ra vườn, mà con gái con nhìn thấy cái bóng đó. Từ đó con gái con đi làm ăn xa, con thấy không gặp may. Vậy con xin thầy bố thí cho con lời khuyên. Cái trường hợp này thì phật tử nói rằng có cô con gái mấy năm trước bị ma giấu. Các phật tử thấy ma giấu bao giờ chưa? Có không? Thì ma nó giấu thế nào? Không ma, ai thấy ma nó giấu giấu thế nào? Đấy, nếu mà hỏi thấy ma giấu thì hỏi nó giấu thế nào thì không ai trả lời được. Vì sao? Vì đây là cái vấn đề gì ạ? Vấn đề tâm linh. Mà tâm linh thì có dùng bằng con mắt thường để nhìn thấy được không? Không nhìn thấy được. Các vị biết không? Tiểu của thầy cũng bị ma giấu mấy lần rồi đấy. Có. Mấy năm trước có một chú tiểu thì không biết nó làm sao. Mọi người đi tìm mãi không thấy đâu. Tìm hết ở chùa Tam Bảo, nhà tổ rồi, nhà pháp hội rồi, ngoài giếng, ngoài ao, ngoài bờ, ngoài bụng tìm tất tất. Thầy bảo là thế thì đi về mở trong tất cả các hòm, các tủ rồi gầm ban thờ xem có tìm thấy không. Mọi người không thấy đâu cả. Tìm từ sáng đến trưa, trưa đến chiều, chiều đến tối không thấy đâu. Đến nửa đêm thế tự nhiên vẫn cái tủ đấy, mọi người vào mở thì mới nghe lục cục mở ra thấy là trong tủ ấy. Trong tủ quần áo ấy. Mà rõ ràng là lúc thế tôi hỏi là chứ lúc trước tôi bảo đi tìm mở tủ rồi mà sao không thấy. Thế mấy bác bảo lúc trước con mở, lúc sáng con mở không thấy đâu. Đấy là trường hợp tiểu của tôi. Mấy năm trước có một chú tiểu là như thế. Và cái trường hợp này chúng tôi cũng gặp khá nhiều rồi. Đến chủ trì 4 năm ngôi chùa cho nên thỉnh thoảng cũng hay gặp những cái trường hợp như thế. Có những trường hợp phật tử lên nói rằng á, vừa qua nhà con là bị ma giấu ở dưới Quốc Oai ấy. Ở nhà con bị ma giấu, thế hỏi giấu thế nào? Nhà con á, ngồi thu lu ở trong góc tường mà bao nhiêu người đi qua không có nhìn thấy. Nhưng xong rồi đến mãi, phải đến mấy tiếng đồng hồ sau thì mới có người nhìn thấy với ông ngồi trong góc tường và rõ ràng bao nhiêu người đi qua, xoay đèn pin rồi bấm ngó tìm không thấy. Nhưng mà khi mà xong đó thì thấy thì hỏi ông ở đâu, thế bảo vẫn ngồi ở đấy. Ông vẫn ngồi đấy, thế bảo từ đâu về đấy, thế bảo vẫn ngồi từ trước ở đấy đấy. Bảo là nhìn thấy mọi người đi qua nhưng mà không thể gọi được. Biết là mọi người biết người nhà đi qua, thấy một người xoay đèn vào và định mở miệng ra để gọi tôi ở đây, cứu tôi với, nhưng mà không thể nào mở lời ra được. Có nghĩa là bịt miệng, nó bịt miệng, không thể nói được. Đó, đó là cái trường hợp đấy. Thì nên nói với chúng tôi là xử lý kiểu nào. Thế cái đợt đó tôi về bảo là thôi về thì chắc cũng phải do cái nghiệp chướng đời trước kiếp trước, do nợ nần người ta nhiều, sát sinh hại vật, rồi gây thù kết oán, khiến cho ăn ra trái chủ, bây giờ họ mới đến họ báo oán, họ phá gia đình nhà nghĩa. Thế tôi bảo về thì nuôi lên phóng sinh và tụng kinh Địa Tạng
để hồi hướng cho họ và sám hối cái nghiệp chướng của mình đã gieo tạo nhiều đời nhiều kiếp trước. Thế là về một thời gian sau thì gia đình dần dần cứ ổn dần. Cho nên trường hợp này cũng vậy. Cái trường hợp này thì cái bùa nếu mà làm khoảng độ 3 năm trở đi thì không phải lo nữa. Nhưng bây giờ nó còn dư âm là cái chuyện mà làm ăn nó không gặp nhiều may mắn. Đó là sao? Vì nó cũng có thể nếu mà làm bùa làm bèn như vậy, ông thầy phù thủy mà họ thực sự giỏi ấy, nó cũng có âm binh, người ta cài cắm vào. Thì bây giờ cái âm binh nếu mà cái ông thầy đó mà họ không thu về thì nó vẫn còn ở lại trong cái đất nhà mình đó. Âm binh nói thì tôi ví như là các vị cũng có cái người tốt kẻ xấu, cũng giống như là đây tôi ví mà phần đại đa số âm binh đó là những người xấu, những cô hồn ngạ quỷ ma đói người ta thu nạp bắt ở ngoài đầu đường xó chợ ấy. Trong thầy phù thủy người ta có cáp của người ta, người ta ra nghĩa địa họ ra đầu đường xó chợ người ta thu phục, người ta cho cháo cho ăn, ăn xong người ta thu phục. Trường hợp nào đi theo tự nguyện theo thì tốt, mà không theo thì nó dùng cái pháp người ta bắt về, người ta bắt phải theo. Đó, giống như là giang hồ ấy, giống như đại ca giang hồ ấy, người ta cho một đoàn đi thì đi câu những cái bọn thanh niên mà ở trong làng mà lười lao động ấy, chỉ muốn ăn chỉ muốn chơi ấy. nó cho lên hít mấy chép heroin vào, tức là nghiện một cái là phải theo nó thôi, mà khi theo nó đương nhiên là quân của gì, quân của nó thôi, nó bảo là phải nghe. Thì ở trong thế giới tâm linh cũng như thế, nó cho ăn cái ma đói ma khát đầu đường xó chợ ăn xin ăn mày lang thang ăn trộm ăn cắp ở ngoài đường cũng như thế gian chúng ta vậy. Đến nó thì nó khao quân nó cho ăn, ăn xong thì đương nhiên phải làm việc cho nó, thì không làm việc cho nó thì nó lại dùng các thế lực mạnh hơn giỏi hơn nó đánh cho, thế là đau thì là phải theo nó, và khi theo nó rồi thì là quân của nó, thì là gì, nó sai đi đâu thì phải đi. Ví dụ nó đem cái bùa, nó làm một cái lá bùa này, nó mang cái điểm vào đó, cái lá bùa ví dụ cái chỗ này nó cho khoảng độ 5 quân hoặc 10 quân hoặc là 1 quân chẳng hạn, vân vân. Thì đến nơi đó thì chúng ta muốn làm ăn được thì phải nuôi gì, nuôi họ, phải nuôi họ làm sao, ngày nào cũng phải giải gạo giải muối ra ngoài sân đấy thì được, ngày nào cũng thế. Nếu gia đình nhà chúng ta mà họ gài bùa gài bèn vào gia đình chúng ta thì ngày nào cũng làm nắm gạo nắm muối tung ra ngoài sân cho họ, là buổi sáng sớm và buổi chiều tối, thế thì gia đình chúng ta yên. Gia đình nhà nào mà nghi ngờ mà bị gài âm binh, cứ làm như thế mà yên là đúng rằng là trong nhà có âm binh. Sáng tối cứ gạo muối làm một đĩa như vậy trộn lẫn với nhau rắc ra ngoài sân, rắc ra cửa ngõ, sáng làm lần tối làm lần mà thấy yên, y rằng là có âm binh, chắc chắn là họ còn ở trong gia đình mình đó. Nhưng cái phương pháp đó là gì? Chúng ta cho họ ăn họ cứ ở mãi đấy thôi, hôm nào mà chúng ta không cho ăn hoặc là dần dần nó ở lì trong nhà chúng ta, nó thành gì ạ, thành quen rồi, thì chẳng khác gì chúng ta nuôi gì, chẳng khác gì gia đình chúng ta nuôi một vài kẻ xã hội đen ở trong nhà, cứ cho nó ăn và hàng ngày nó cứ để đến bữa là nó để nó ăn, và chúng ta phải đi nuôi gì, cái nuôi nó nay dưng quần quần làm cả ngày, gia đình vợ chồng con cái làm cả ngày, nó ở nhà nó ngủ, đến bữa nó dậy nó gì, nó chén, hôm nào chúng ta nấu vào gì cơm muộn có khi nó ánh cho con chúng ta vào một trận, chúng ta lại phải đi gì? Đi xin nó đấy. Cho nên cái trường hợp đó gần như là chúng ta làm nô lệ cho họ suốt cuộc đời. Nhưng trong Phật pháp thì có cách gì, bây giờ có một cái cách rất là tốt, đó là tụng kinh Địa Tạng ở tại gia đình chúng ta. Gia đình Phật tử này thì khuyên lên gì, khuyên cả gia đình nên tụng kinh Địa Tạng sáng tối 2 lần, nếu được ngày 3 lần thì càng tốt, phát nguyện lấy 100 ngày, sáng chiều tối, sáng tụng quyển thường, chiều tụng quyển trung, tối tụng quyển hạ, ngày tụng 3 lần như thế 100 ngày. Nếu một ngày nào bận thì bỏ đi về mình tụng ngày khác để bù vào đó đủ 100 ngày. Và 100 ngày này thì nhất tâm để hồi hướng cầu Phật Bồ Tát gia trì cho và mình này, cầu Bồ Tát Địa Tạng và hộ pháp thiện thần này siêu độ cho những cái âm binh ở trong đang canh giữ như cái lá bùa ở trong cái mảnh đất nhà mình đó. Và làm được như thế, khi họ được siêu thoát hoặc siêu thăng cảnh giới đi thì cái bùa đó chỉ là cái tờ giấy không, và cái âm binh tức là cái binh lính nó cài vào đó, nó được đi siêu thoát. Hoặc nếu mà vị nào ăn ngang bướng thì cầu nguyện Bồ Tát Địa Tạng kêu hộ pháp thiện thần bát bộ kim cương và tứ chấn thiên vương tống khổ nó ra khỏi nhà mình. Giống như mình thì mình báo công an, báo công an đến, gọi công an đến để tần suất mấy cái kẻ mà ăn không ngồi rồi cứ nằm ở nhà mình ra để chờ ăn hàng ngày á, nó không có quyền hạn để nhà mình với công an tống nó đi. Đấy, kiểu như thế. mình hòa giải, hòa đàm với họ mà không nghe, thì mình dùng cái biện pháp mạnh, đó là kêu tứ chấn thiên vương và bát bộ kim cương, hộ pháp long thần là đuổi họ đi. Giống như mình thì mình mời khéo họ đi, mời chính quyền, mời trưởng thôn đến giải quyết, mà không đi đó, mời công an xã đến thì trục xuất ra đi, vì công an mới có cái nhiệm vụ là trục xuất người. Còn mình thì trưởng thôn thì mấy cái chỉ có giảng giải thôi, hòa đàm thôi, đúng không? Hòa đàm không được thì mời công an xã không được công an huyện tống cứ nó đi. Đó, thì cho nên cái trường hợp này thì nên tụng kinh Địa Tạng, múc bảy chén nước dâng lên trên ban thờ thần linh gia tiên nhà mình. Trên ban thờ nên có một cái ảnh Bồ Tát Địa Tạng để trên đó, và ngày đêm ba thời, những cái trường hợp mà nặng phải 100 ngày, nhẹ nhẹ thì 49 ngày hoặc 21 ngày là được. Thì mình cứ nhất tâm đọc tụng như vậy, thanh bông hoa quả thành tâm thôi. Còn chén nước thì múc bảy chén dâng lên trên ban thờ thần linh gia tiên nhà mình, trên ban thờ thần linh gia tiên đó, nên thỉnh một cái ảnh Bồ Tát Địa Tạng nhỏ nhỏ, pho tượng Bồ Tát Địa Tạng nhỏ nhỏ đặt lên trên đó, treo cao cao trang nghiêm lên trên đó. Và cũng như vậy, cứ hết sáng chiều tối đến sáng sớm sau thay bảy chén nước ra một chén ở giữa, thậm chí là dùng hẳn ba chén đi, dùng hẳn ba chén ở giữa đó để cho ra một cái cốc. Và tụng kinh xong một cái mình đi vẩy hết đất cát nhà cửa của mình, đặc biệt là những cái chỗ nào mình chôn bùa ngày xưa đó. Nếu chôn ở trong nhà thì mình lật cái viên gạch đó lên là tốt nhất, hoặc là gì mình khoan, dùng cái mũi khoan to to mình khoan nó xuống, xong đổ nước trong đó. Và tất cả những cái chỗ nào mình đổ chôn bùa ngày xưa mà nhớ, mình cứ vẩy nhiều nước vào đó. Nếu mà mình nhớ thì mình ra mình đổ luôn vào cái chỗ đó là tốt nhất. Để sao ạ? Cái nước đó gọi là nước bát công đức thủy, do công đức cùng kinh nghiệm Phật mà để sinh ra cái nước đó, đổ xuống dưới đó họ tiếp nhận được cái công năng công đức tụng kinh và cái năng lượng gì, năng lượng tử vi của gì, của Phật pháp, và cái vong cái âm binh đó họ sẽ sớm được siêu thoát, sớm được giác ngộ thôi. Còn trường hợp nào bướng thì mình sẽ dùng cái phương pháp cầu nguyện Phật Bồ Tát kêu hộ pháp Thiên Long Bát Bộ là gì, dẹp họ đi, không ở trong nhà mình nữa. Và như vậy rồi dần dần là gia đình yên thôi. Trường hợp này thì khuyên như vậy. Một Phật tử nữa hỏi rằng á, con bạch thầy, con muốn cho các vong nhà con được siêu thoát thì phải làm như thế nào ạ? Mong thầy hoan hỉ. Con muốn gửi vong vào chùa thì phải làm thế nào ạ? Muốn cho vong được siêu thoát, trong kinh Địa Tạng nói rồi đúng không? Nhất tâm thọ trì đọc tụng kinh gì, bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, hồi hướng cho các vong linh đã mất của nhà mình, thì cộng với việc phóng sinh tu phúc bố thí cúng dường, tất cả các việc thiện mình có thể làm được thì mình đều làm. Đó. Chúng ta thấy trong kinh Địa Tạng, Bồ Tát Địa Tạng tiền thân của ngài là con gái của Bà La Môn, muốn đổ cho mẹ mình, mẹ của mình đang đọa trong địa ngục, ngài muốn đổ cho mẹ làm sao nhỉ? Nhất tâm lễ Phật, thậm chí là còn bán cả gì nhà cửa ruộng vườn để hồi hướng cho cha mẹ, cho người thân. Nhưng thôi, ở đây thì tôi không bắt các quý vị phải bán nhà cửa đâu. Nhưng mà cái gì quý của mình nhé, mình giữ hàng ngày, mà mình nhất yêu chuộng, quý kính nó, mình sẵn sàng xả về gì, về cha, về mẹ, về người thân của mình thì mới được. Ví dụ chẳng hạn, đơn giản nó chỉ là 1 triệu, 2 triệu bạc thôi, đôi phiên tài. Cái mà mình quý từ khi, có khi thật thì nó để 2, 3 đời nay, 4, 5 đời nay, cứ gì, bà truyền cho gì cho mẹ truyền cho chúng ta, 3 đời và chúng ta không nghĩ xong, đời chúng ta không truyền cho con nữa. Nhưng bây giờ hiểu Phật Pháp, mình muốn cho ông bà cha mẹ tổ tiên của mình được siêu thoát, một cái đôi khuyên tai, xin tôi các vị, nó cũng chỉ đáng 1 vài triệu thôi. Nhưng mà đây là cái tâm của mình sẽ gì không truyền nữa, mà mình gì siêu độ báo hiếu cho cha mẹ cửu huyền tất tổ của mình là sớm được siêu thoát. Làm bằng cách nào? Có thể như trong kinh Địa Tạng nói là đem cúng dường gì tôn tượng của chư Phật và Bồ Tát, hoặc rằng gì phóng sinh tu phúc, hoặc rằng gì sắm sửa trai nghi, tức là đồ ăn thức uống để cúng dường chay tăng, hoặc rằng ấn tống kinh điển để truyền bá Phật pháp, đem công đức đó hồi hướng siêu độ cho gia tiên cửu huyền thất tổ chúng ta. Thì Phật tử này hỏi muốn được siêu thoát cho các vong linh người nhà thì phải làm sao mà? Đây tôi lấy một cái ví dụ như thế. chứ không phải là các vị có khuyên tai, ai đeo khuyên tai, ai đeo vòng cũng phải đem gì, đem để làm cái việc đó. Đây ý tôi nói là mình phải dốc kiệt lòng thành, dốc chọn lòng chính để mà làm cái việc đó thì sẽ được như nguyện thôi. Bằng không thì các quý vị phát nguyện tụng kinh, nhất tâm phát nguyện tụng kinh ngày 3 thời hoặc ngày 2 thời tụng kinh niệm Phật, cứ nhất tâm như vậy hồi hướng hết ngày này qua tháng khác, thì khi mà đủ duyên lành, đủ công đức thì sẽ giúp được người thân chúng ta được siêu thoát. Trong kinh Địa Tạng nói, bình thường ra chúng ta chả bao giờ thấy các vong linh người thân chúng ta về báo mộng hay về cái gì cả, nhưng chúng ta tụng kinh Địa Tạng hồi hướng một thời gian, tự nhiên thấy người thân của chúng ta chết đã lâu rồi về báo mộng hoặc là đi về cho chúng ta thấy mặt thôi. Đó là hiện tượng gì? Hiện tượng là họ đã được thoát khỏi ở dưới đường địa ngục ngạ quỷ, và họ được gì? Được đi sống, họ được tự do ở dưới cõi âm và mới đến đấy lên để báo cho mình. Các vị biết giống như người mà bị phạm tội, bị nhốt ở trong tù, họ có về thăm gia đình được không? Họ có được về phép không? Người đi tù có được về phép không các Phật tử? Vì sao? Vì họ mất hết quyền gì ạ? Mất hết quyền công dân, cho nên không có cái chuyện là người đi tù được về phép. Nhưng người đi nghĩa vụ quân sự có được về phép không? Có. Người đi công tác có được về phép không? Có. Đấy, người đi công tác thì nghĩa vụ quân sự thì quyền công dân của họ, cái quyền tất cả mọi quyền công dân của họ vẫn còn, cho nên thì họ một năm họ có thể xin đơn vị về phép mấy ngày. Người đi làm công chức nhà nước cũng được nghỉ phép gì? Ngoài cái nghỉ phép thứ bảy chủ nhật ra thì họ còn một năm còn được 7 ngày hoặc bao nhiêu ngày nghỉ phép nữa, họ dồn lại họ có thể ở nhà xa có thể về thăm người thân được. Đó. Như đấy là còn quyền công dân. Trường hợp với các vong gia đình chúng ta mà có người mất từ lâu rồi mà không thể nào về báo được, chúng ta không có một tin tức gì. Có những trường hợp thì họ đi gì? Đi đầu thai lên cõi lành rồi, hoặc họ làm người, làm súc sinh rồi thì không thể làm súc sinh là một con gì? Con lợn lên một con trâu rồi đi về báo tin được, rất khó. Trừ những trường hợp đặc biệt, ngoại lệ thì có thể có, nhưng mà đấy thì ít lắm. Hoặc là họ đi đầu thai về cõi khác rồi, đang làm con người rồi, thậm chí họ làm con người, người hàng xóm ngay bên cạnh nhà chúng ta, hàng ngày chúng ta vẫn thấy ở đấy, nhưng mà thì chúng ta không có tuệ nhãn, không có thiên nhãn, cho nên không nhìn thấy, không biết được đấy là quyến thuộc ở kiếp trước của chúng ta, cho nên coi như một bà hàng xóm thôi, một ông, một anh, một chị hàng xóm thôi, vẫn thân thiết, vẫn gần gũi nhau, có một tình cảm đặc biệt, nhưng mà không nhận được ra nhau. Đó kiếp trước là vợ con, ông bà, cha mẹ, một thân quyến thuộc, bây giờ lại thành hàng xóm, vẫn thấy nhau đấy, nhưng do không có tuệ nhãn, không có pháp nhãn, không có thiên nhãn, không có thần túc thông, túc mệnh thông, cho nên không biết được đấy là người thân của chúng ta. Cho nên khi chúng ta đọc tụng kinh Địa Tạng mà thấy được người thân chúng ta mà về mà cảm ơn, hoặc về cho chúng ta nhìn thấy người thôi. Hôm trước chúng tôi xuống đảng ở 2 tháng trước ở dưới Thạch Thất, dưới cái chùa Đại Đồng, chùa Bảo Quang, có một Phật tử nói rằng về mới tụng kinh có 21 ngày, thì tự nhiên là thấy ông nội của chồng đi về cảm ơn và báo mộng rằng nhờ có thì có các con các cháu mà tụng kinh niệm Phật mà ông được thì ông được giải thoát, và ông đi về để cảm ơn con cháu và ông đi tụng kinh xong rồi đêm về. 21 ngày sau thì thấy ông cụ, ông nội của chồng ấy về nói thẳng như thế và ra đi. Thế rồi hỏi tôi rằng tháng sau lên tôi lên giảng thì bị hỏi là như vậy là như thế nào. Và đấy là mừng, đấy là rất mừng, vì giống như người thì giống như không may mà gia đình chúng ta có một người nào đó phạm pháp, bị nhốt đi tù hoặc là gì đáng nhẽ phải 30 năm, nhưng mà bây giờ vào trong tù làm tốt, gia đình chúng ta thì cũng khuyên hóa động viên, thường xuyên vào thăm động viên, một năm vài lần động viên, và cái tội nhân đó cũng gì ở trong tù cũng làm rất tốt, chấp hành kỷ cương pháp luật của gì ở trong nhà lao. Cho nên á 15-20 năm sau gặp vào cái dịp mà chủ tịch nước, bộ công an và đảng nhà nước chúng ta hàng năm thường có một cái đợt gọi là cái đại gì nhỉ, đại ân xá, và được chủ tịch nước thì ký giấy ân xá một cái thì đương nhiên mới 15 hoặc 20 năm, nhưng mà đã được gì? Được ra trước. Vậy do gì? Do làm tốt chốc lao phục dịch, làm các công việc tốt ở trong gì, trong nhà lao. Vậy người thân chúng ta cũng quan hệ tốt thì cũng khuyên bảo tốt, cho nên cái người đó gì, người đó hướng từ một cái chỗ xấu ác, biết ăn năn hối cải, cho nên sớm được tha thì họ mới có về, có thể về, mới có thể về với gia đình chúng ta, đúng không? Chứ không có cái chuyện là đang ngồi trong tù mà được ra ra chơi đã được về. Cái đấy về trường hợp đó là mừng. Vậy á, đây trường hợp Phật tử nói muốn làm sao để cho các vong được siêu thoát thì có rất nhiều cách, nhưng về bố thí phóng sinh cũng giảng tu phúc, đọc tụng kinh Đại Thừa, nhất tâm hồi hướng siêu độ cho các cụ. Tụng kinh xong chúng ta phải nán lại 5-3 phút để hồi hướng. Cầu nguyện đầu tiên là mười phương chư Phật, chư đại Bồ Tát, chư hiền thánh tăng, thiên long bát bộ, pháp thiện thần gia hộ cho. Cái những vong linh tên là gì đó mà mình không biết hết thì cứ đi vong linh nội ngoại gia tiên cửu huyền thất tổ nhiều đời nhiều kiếp của chúng con, nhờ vào công đức tụng kinh niệm Phật này, phóng sinh tu phúc vân vân này mà sớm được gì, sớm được thoát khổ trong tam đồ lục đạo, sớm được sinh trời người, sớm được gặp Phật pháp, sớm được vãng sinh về cõi Tây phương cực lạc thế giới của Đức Phật A Di Đà. Đó là cái cách gì chúng ta hồi hướng cho vong linh chúng ta, người kính thuộc. Rồi sau đó thì chúng ta mới hồi hướng cho người thân chúng ta, muốn cầu nguyện cho ai được mạnh khỏe, làm ăn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống thì chúng ta mới để mới tiếp tục hồi hướng theo, hồi hướng tiếp theo. Đó. Còn Phật tử này mà là muốn đưa vong vào chùa thì phải làm thế nào? Cái này thì cũng đơn giản thôi, ví dụ vào cái dịp chuẩn bị đến rằm tháng 7 tới đây nè, thì lễ hội Vu Lan, lễ Vu Lan báo hiếu, thì kể cả chùa ở đây cũng có, Phật tử gần đây thì làm ở đây, Phật tử trên Tản Viên làm Tản Viên, Phật tử ở Khai Nguyên làm Khai Nguyên. Nhưng mà cái ngày pháp hội chính, 3 ngày pháp hội trung phong là cái pháp hội thủ thắng, thì chúng ta nên nhỉ? Nên cùng với quyến thuộc họ hàng chúng ta để cùng nhau đóng bè tập phúc, làm bài vị, làm sớ, làm lấy vài mâm cơm chay, 3 mâm cơm chay có điều kiện thì cả chi họ chúng ta làm cái ngày đầu ngày cuối, hoặc cả 3 ngày thì càng tốt, mỗi ngày là 3 mâm cơm chay, mâm cơm chay cũng đáng là 200.000, mâm cơm thì cũng đáng là bao cả. Cả họ mà không thì không làm được cả 3 ngày thì làm 1 ngày, không làm 1 ngày thì làm một mâm cũng được, mà chả có mâm nào thì người đến không cũng được. Cân hoa quả là được rồi, mà không có cân hoa quả thì đến không cũng được. Biết chắp gì, biết chắp tay Nam Mô A Di Đà Phật, biết tụng kinh là cũng được rồi. Đó. Thì đấy mình đem cái công đức đó để hồi hướng. Còn những cái cúng phả đổi ra tiên các thứ bình thường thì cũng được, nhưng cái đó cái công năng của nó thì ít lắm. Vì sao? Thì có mấy vị sư cúng thôi, có mấy Phật tử cúng thôi. Nhưng cái này pháp hội trung phong á, hàng mấy chục vị sư cúng, hàng 4-5 ngàn Phật tử thì đồng niệm trợ duyên, cho nên cái sức mạnh của nó là gấp bội phần. Vì vậy mà vào cái pháp hội đó thì trường hợp này chúng tôi khuyên là nên bố trí thời gian đến để làm cái lễ đó sẽ tốt hơn. Một Phật tử nữa hỏi A Di Đà Phật, con bạch thầy, con xin thầy giải đáp giúp câu hỏi của con về gia đình nhà chú con. Chú con là em út trong gia đình nhà con, bố con là anh cả. Nói rất là rõ. Trước đây khoảng 10 năm, chú con là một cán bộ lâm nghiệp. Bây giờ chú con đã về hưu, nhưng thời gian này chú con làm nghề giết mổ và nhận làm cố cho các cơ quan cá nhân đặt nên chú con giết mổ rất nhiều, từ thịt chó, thịt gà, thịt mèo, thịt lợn, thậm chí thịt cả ngựa để nấu cao, và có lần làm thịt cả ngựa có thai. Giờ đây chú con bị ung thư phổi, hai người con trai thì lấy vợ mấy năm rồi mà không sinh được con, gia đình luôn lục đục, đã đi nhiều đền phủ cầu xin nhưng không hết, bây giờ con phải làm sao, mong thầy chỉ giúp cho con để con nói với chú con cho gia đình con bớt nghiệp chướng này ạ. A Di Đà Phật. Chúng ta thấy không, tất cả không phải gia đình riêng gia đình nhà Phật tử, người thân gia đình Phật tử này đâu, không phải riêng ông chú của Phật tử này đâu, mà các Phật tử cứ nghiệm chiêm nghiệm lại hàng xóm nhà mình, trong thôn nhà mình, khu phố nhà mình, trong làng trong xã nhà mình, tất cả những người làm nghề sát sinh đều giàu rất nhanh, nhưng mà lụm cũng rất gì, bại cũng rất gì, rất trắng, giàu phất lên thật nhanh, thậm chí đang ở ngôi nhà cấp 4 chỉ 2-3 năm sau có nhà gì ạ, nhà 2-3-4-5 tầng luôn, thậm chí có cả ô tô xe máy đẹp để đi luôn, nhưng mà chỉ khoảng 10-15-20 năm sau là cùng thôi. Con cái, hoặc là con cái phá, hoặc là sinh ra bệnh tật, hoặc sinh ra gì, vợ đi ngoại tình, hoặc chồng đi gì, đi kiếm bổ, và gia đình tự nhiên sinh ra lục đục, thậm chí là tan nát. Đấy chỉ là mới là cái nhân thôi các quý vị. Còn cái quả về sau á, nó mới là khủng khiếp. Khủng khiếp là sao? Trong kinh Địa Tạng Đức Phật cũng nói rồi, mà rất nhiều những kinh điển đại thừa Đức Phật cũng đã nói, những người làm nghề sát sinh sau khi chết đi thường đọa trong tam đồ ác đạo, tức là gì, là địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Ngày xưa ở bên Trung Quốc có ông Trương Thiện Hòa làm nghề giết heo, mổ lợn, mổ trâu, mổ bò hàng ngày đó. Khi mà còn khỏe thì ông này không có tin Phật pháp. Ông này giết gà mổ lợn làm cái nghề sát sinh cho nên ông chẳng sợ. Thậm chí thì vợ ông đi chùa, ông còn cấm đoán và bảo rằng á, tao thì làm vất vả hàng ngày, mày cứ đem tiền của tao đem ra cúng thì mấy cái ông sư đầu chọc ở ngoài chùa. Thế đấy. Và cấm không cho vợ đi chùa. Các vị biết không? Nhưng mà khi về già, ông nằm ốm liệt giường liệt chiếu, trên thân thể của ông á, tự nhiên những cái gì mình gọi là những cái, nó không phải bệnh hủi đâu, mà tự nhiên nó cứ nổi lên những cái u, cái nhọt á, nó to tướng hết khắp cơ thể, và ông lên la gì thảm thiết cả ngày lẫn đêm, cái mùi tanh hôi đến thì đến nồng nặc, vợ con cũng không gì không hầu hạ được nữa, và cái mùi khủng khiếp. Chúng ta biết cái mùi hôi, mùi thối ở trên cơ thể con người ta mà nó chẳng kém gì mùi khóc chết. Các cụ Phật tử chúng ta ngửi thấy mùi cóc chết bao giờ chưa? Hả? Mùi cóc chết á, cái mùi thối của nó hơn tất cả các loài vật khác chết. Con trâu, con bò hay con gì, con cá nó chết thối, nhưng mà cái mùi thối của nó chúng ta còn gì có thể chịu được còn một chút, nhưng cái mùi cóc chết các quý vị ạ. Con chuột chết trong nhà mùi nó ghê rồi, nhưng con cóc chết trong nhà mùi nó còn khủng khiếp nữa. Vì sao? Con cóc nó có cái chất gì ạ? Chất cực độc ở trên để trên da, trên thân thể, trên gan của nó, trên phổi của nó, cho nên á, khi nó chết cái chất độc nó phát tác ra, vì vậy mà cái mùi thối của nó là khủng khiếp. Nhưng con người chúng ta khi mà trên thân thể nở rét cái mùi thối mà có giòi á, có bọ á, thì vừa tanh vừa hôi lại vừa thối, rất là khó chịu. Cho nên vợ con gì cũng không thể gần gũi hầu hạ ông ấy suốt được nữa, vì vậy mà ông ấy thường đau và rên xiết khóc lóc một mình. May thay cho cuộc đời của ông, đó là một hôm có một cái vị hòa thượng đi khất thực, có cả đi hoàng đi hóa duyên, và đi hóa duyên cho mình gọi là đi khất thực đó, đi qua cửa nhà ông ấy nghe thấy tiếng gì, tiếng rên ở trong nhà là
cứu tôi với,
thế xong là khóc. Thế là ông sư, ông hòa thượng đi ra ngoài cửa tưởng là trong nhà có người bị ốm hay bị đau bị làm sao, hay là bị gì, bị người bắt cóc hay người gì, hay là người ta muốn giết. Cho nên là vì hòa thượng mới thì đi vào nhà thì cứ theo cái tiếng rên nữa, thì vào trong thì trong phòng, trong buồng ông ấy thì thấy ông ấy đang nằm rên xiết, như phải gọi người nhà thì chả thấy ai, về con cái vợ con đi làm hết rồi, để một mình ông ở nhà chơi chọi. Vì ông ốm bao nhiêu năm nay rồi không chết mà, thì nhà cũng phải gì của cải trước đây ông làm được bao nhiêu á, nhà to cửa lớn thì bán sạch, bây giờ chỉ còn cái gì, cái vỏ ngoài nữa thôi, đồ đạc thì cũng đổi nón ra đi để chữa bệnh cho ông hết rồi nhưng chưa khỏi. Thì bây giờ vợ con cần phải đi làm thì mới có ăn, cho nên nó cũng không ở nhà để ai nhà để chăm sóc cho ông được nữa, cho nên bỏ ông, bỏ mặc ông nằm ở đấy đi làm. Cái vị hòa thượng vào nhìn thấy ông lên xếp như vậy, cho nên nó mới khởi lòng thương từ bi, nó hỏi rằng á, gia đình vợ con ông ở đâu mà có mình ở nhà nằm đây la một mình như vậy, khổ đau thế này, khổ thế này. Thì ông bảo, ông nói lúc đó thấy hòa thượng ông mới rớt nước mắt, mới bảo là gì? Sám hối thầy, không giấu gì thầy á, con mấy năm nay ốm đau quặn quẹo gì, tiền của trong gia đình gì đều đội nón ra đi chữa bệnh cho con hết sạch, cho nên vợ con nó phải đi làm thì mới gì mới có ăn. Chẳng giấu gì thầy, trước đây nhà con thì cũng có của ăn của để, nhưng á nay á con mới nhận ra cái lỗi lầm của mình rằng á, trước đây do gì sở dĩ nhà con có của ăn của để như vậy, do chúng con thì phát sinh hại vật quá nhiều, cho nên á nay con mới bị quả báo như thế này. Con hiểu và tội của con nó lại còn cấm vợ con đi chùa nữa, đặc biệt là còn gì là còn xúc phạm hủy báng các sư ở trong gì ở trong làng nữa, ở gần đây nữa, các chùa gần đây nữa, cho nên nay con biết là con có tội rồi. Rất may là hòa thượng nay đến nhà gặp con, chắc một cái duyên của con, cho nên thì xin là hòa thượng cho con được gì được sám hối, và nếu mà hòa thượng hoan hỉ thì xin làm cái lễ quy y cho con, vì con bây giờ không có cái gì nữa. Thì hòa thượng mới bảo rằng vậy thì được, nếu mà ông thì ông muốn quy y trước khi tắt thở như vậy thì ta sẽ thì quy y cho ông. Và hòa thượng ngay lập tức thì quy y cho ông ấy. Quy y xong thì tâm rất hoan hỉ và khuyên ông thì niệm Phật để hồi hướng, tiêu trừ nghiệp chướng sát sinh hại vật trước đây. Và ông ấy phát nguyện, ông ấy thì niệm Phật đúng 3 ngày. 3 ngày ông niệm Phật, các Phật tử nhất tâm 3 ngày niệm Phật. Và đến hết ngày thứ 3 buổi trưa vào giờ ngọ, tức là từ khoảng 11 giờ đến 1 giờ trưa đó là giờ ngọ, thì vào chính ngọ khoảng 12 giờ trưa, ông cười vui và nói với vợ con ông rằng gì? Hôm qua tôi thấy A Di Đà Phật, Quán Âm Thế Chí đến với 7 nước cam lồ và rửa tội cho tôi, và nói rằng á, vào giờ ngọ ngày hôm nay tôi đi. Và bây giờ hỏi vợ con chuẩn bị đến giờ ngọ chưa? Vợ con bảo gần đến rồi. Ông bảo nếu đến giờ ngọ thì chuẩn bị đến giờ ngọ thì đi sang làng bên đó thỉnh hòa thượng hôm trước đó đến để tụng kinh cho tôi. Thế vợ con thì đi sang làng bên thỉnh hòa thượng, về cũng gần ngay đấy, sang thỉnh hòa thượng, về hòa thượng tụng biến kinh A Di Đà cho xong một cái thì ông cười và chào hòa thượng, cảm ơn hòa thượng cái thì quy tam bảo cho con để dạy cho con cách niệm Phật, và giờ A Di Đà Phật đến rước con rồi, con đi đây. Thế là ông cười, ông niệm ra đi, mùi hôi đang chuyển từ mùi hôi thối trong nhà trở thành như hương thơm ngào ngạt, 3 ngày chưa tan. Đấy, người làm việc cực ác mà biết ăn năn sám hối thì cũng có thể qua được cái trường hợp này. Khuyên Phật tử này về á, khuyên ông ấy trước hết là phải để gia đình bỏ cái nghề sát sinh ngay, bỏ ngay lập tức thì mới cứu được. Còn không bỏ thì có Phật Thích Ca Mâu Ni 10/3 đời chư Phật hiện xuống cái đất Ba Vì này cũng không có gì, không có cứu được ông ấy, không có cứu được gia đình ông ấy. Cái việc đầu tiên là phải dừng tất cả cái việc sát sinh lại, bỏ cái vấn đề đặt cơm quán, cơm hàng các thứ đi. Thôi, tiền để làm gì khi mà cũng gì cũng chữa bệnh hết, mà lại còn nghiệp 2 đứa con lấy vợ lấy chồng mà không có gì ạ? Không có con. Như vậy là tương lai là gì? Là tuyệt gì? Tuyệt tự, tuyệt tử, tuyệt tôn. Tuyệt tự có nghĩa là tuyệt tử, tuyệt tôn. Vì sau này, sau khi mất đi rồi ai là người hương khói? Mà ở trong địa ngục rồi, không may mà vào trong địa ngục, các tôi nói như thế, không may vào trong địa ngục rồi thì ai là cái người ở trên này để làm phúc tu thiện để hồi hướng cho đây? Dắt nhau vào đấy thì khổ lắm. Cho nên trường hợp này khuyên cái trước tiên Phật tử này về nên khuyên là cả gia đình nên bỏ phát sinh hại vật, làm sơm cỗ cơm bàn kia đi, thứ nhất. Cái thứ hai là phải cả gia đình nên gì, nên phóng sinh tu húc tụng kinh Địa Tạng ở nhà để sám hối cho ông ấy. Biết đâu có thể khi mà sám hối đến cái mức gì cực độ thì ông có thể cũng khỏi bệnh ung thư, mà hai đứa con thì không sinh được được cháu, cứ làm đi. Chứ trước tiên phải bỏ đó, nếu chưa bỏ bao giờ mà bỏ được cái nghề đó thì bảo gia đình xuống gặp tôi thì tôi sẽ hướng dẫn thêm, còn chưa bỏ xuống, chưa bỏ được thì dừng lại. Câu trả lời ở chỗ đó. Một Phật tử nữa hỏi rằng: con bạch thầy, con có con gái đã lớn, nhiều người đến muốn được kết duyên, xong đến không đến được, bởi khi con còn nhỏ, con bị đuối nước ở trong suối, có người cứu con lên và đi xem, họ nói là con có người mặc quần áo bộ đội họ theo con từ khi ấy, từ khi đó. Vậy con xin thầy cho con một lời khuyên, con phải làm thế nào? Con đọc kinh Địa Tạng thì cứ buồn ngủ, không đọc được nữa. Mặc dù con rất thích đọc Địa Tạng, con kính xin thầy bố thí cho con lời khuyên. Đọc một cái buồn ngủ thì đọc cái đấy, thì đọc cái thế, thì đọc cái gì. Giống như ăn cơm mà buồn ngủ, cái miệng thì không đút vào mà cứ đút ra ngoài cho nó rơi xuống đất thì có no không các quý vị? Vẫn ngồi vào mâm cơm, nhưng mà cứ ngủ gật, ngồi mâm cơm cứ ngủ gật, cứ cầm thìa cơm lên thì cho ra ngoài rồi gật gù này. Thế thì hết bữa cơm mọi người thì thôi đi dọn cơm, mình có no không? Hả? Mặc dù mình cũng ngồi trong mâm cơm đúng không? Nhưng mà thì cứ buồn ngủ, cứ ngủ gật, đút cơm ra ngoài thì có no không? Không no. Cho nên là phải cố gắng. Cái thứ nhất, muốn chữa bệnh buồn ngủ có rất nhiều cách, nhưng mà cái cách quan trọng nhất là cái tâm của mình này này, là phải gì? Vững vàng hướng lên, nhất định không ngủ, nhất định không để cho ngủ. Cuộc sống có là bao đâu, Đức Phật nói cuộc sống thì trong hơi thở, hít vào không thở ra nữa, đó là gì? Qua thế giới bên kia. Cho nên nay ta để được thân người là khó, Phật nói được thân người là khó, được gặp Phật pháp càng khó hơn. Nay ta được thân người chưa? Được rồi. Được gặp Phật pháp càng khó hơn ra, được gặp chưa? Cầm kinh Địa Tạng trong tay, thế là gặp Phật pháp rồi. Được rồi. Đây là một nhân duyên mà rất lớn của chúng ta gieo nhiều đời nhiều kiếp với Phật. Vì vậy mà gì? Nhất định không để uống qua một đời, tâm của mình phải vững vàng như vậy. Nhất định không gì? Không thể để cho ngủ được. Nếu mà nó buồn ngủ, cơn buồn ngủ nó cứ đến thì gì? Căng mắt lên. Và thì thậm chí là dùng cái tay gì? Véo cái tay của mình thật đi, thật mạnh cái đuôi, cái đái tay của mình này. Đó, rằng thật mạnh nó vào. Hoặc là đi làm cả một cái khăn thì thấm nước ướt vào. 5-7 phút sau thì lại đi lau mặt thế này. Tôi thì những buồn ngủ mới sao ấy. Lau như thế, thế là nó sẽ được vài phút. Được vài phút xong rồi nó buồn ngủ thì lại tiếp tục. Mình không thể để thua nó. Trong tâm mình phải hướng lên thì không thể để cho buồn ngủ ngày hôm nay, và không thể để cho nó buồn ngủ vào ngày mai. Tâm là số 1. Cái này rằng tai này với là dùng cái khăn này là phương tiện thôi, là số 2, số 3 thôi các quý vị. Nhưng tâm phải là chiến đấu thì là số 1. Đó. Trong kinh Pháp Cú Đức Phật nói ý đứng đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo. Nếu với ý thanh tịnh nói lên hay hành động, an lạc bước theo sau như bóng không rời hình. Đó. Tương tự như vậy, Đức Phật nói là ý đứng đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo. Nếu với ý nhiễm ô, tức để cho thì cái cơn buồn ngủ nó thì nó giằng kéo và nó dập vùi dập mình, tức là ý đó ý nhiễm ô đó, nói lên hành động, khổ não bước theo sau như xe chân vật kéo đó. Cho nên tâm ý chúng ta là cái số 1 để chiến thắng cái cơn buồn ngủ đấy. Vì vậy cái trường hợp này thầy khuyên là về thì Phật tử này đọc kinh, nhưng không chỉ Phật tử này đọc kinh mà phải bảo cái đứa con gái cũng đọc kinh. Vì sao? Vì cái nghiệp của nó phải trả, mình chỉ trợ duyên thôi. Nghiệp của nó làm sao? Thì tôi nói là lần chết đuối, ngày xưa chết đuối thì được người ta cứu, thì thấy thì có người nói thấy anh bộ đội anh thì anh cứu, thì bây giờ anh đi theo. Thì bây giờ trước hết là phải bảo cái bé đó nhất tâm tụng kinh Địa Tạng 21 ngày, 49 ngày hoặc 100 ngày. Nếu ăn chay được là cái tốt, không ăn chay được chọn thì thôi, thì cố gắng đừng có sát sinh. Đó. Gặp gì ăn đấy, gia đình cho ăn gì ăn đấy. trong những ngày đấy thì tránh sát sinh được là tốt nhất. Và nếu nó thì nó đi làm nó có vài đồng tiền rồi thì bảo nó thì nên phát tâm cúng một pho tượng Địa Tạng hoặc là một vài quyển kinh, không được nhiều, được một quyển được, một quyển kinh có 15-20 nghìn chắc là được đúng không, chắc là được, hoặc là vài chục quyển kinh hoặc là 100 quyển kinh tùy theo cái điều kiện kinh tế. Nếu ít nhất thì cũng nên cúng để gieo duyên lên một vài quyển kinh Địa Tạng để gì, để phát cho người khác đọc tụng cùng mình. Một mình không gánh hết nghiệp của mình thì mình san cho người khác để người khác gì, người khác gánh bớt mình. Giống như đi qua một cái đầm lầy, leo một cái gì, một cái dốc đứng mà mình trên vai của mình đang vác một cái đồ thật là nặng, nhưng khi đó gặp rất nhiều người đi bên cạnh mình, họ cũng đi qua cái con đường đó, họ đi tay không, chúng ta có thể chia sẻ bớt ra một tí là bác ơi, bác hộ cháu một chút cái này thì mình nhờ họ cầm cho một gì một chút. Sang bên kia, tới bảo bên kia họ lại đặt lại trả mình. Vậy là mình đã qua cái gì, qua cái đầm lầy hoặc qua cái đoạn dốc khó khăn rồi, có đứng cũng được không? Giống như ngày xưa các cụ Phật tử mình hay ở nông thôn hay gì đi gặt hay là đi củi đi đâu hay kéo xe thì cải gì kéo về nhà, xe cải tiến, cái xe nó nặng mình chúng ta không kéo được, thì đi qua một cái đoạn dốc gặp người nào đi qua một cái bác ơi bác giúp hộ em với, bác có giúp hộ cháu với, đẩy cháu qua cái dốc với, có ai bỏ mình đi không các quý vị? Không, chắc chắn họ sẽ dừng lại đẩy mình qua cái dốc, và mình chỉ cần thì sẽ cảm ơn bác qua dốc rồi cảm ơn bác nhé, cháu cảm ơn nhé, em cảm ơn nhé, thế là hết đoạn dốc, đoạn bằng mình là kéo lăng băng đi mà các vị, hiểu không? Cho nên cái vấn đề gì, ấn tống kinh điển tạo tượng, nếu mình công đức tạo tượng tức là gì, mình nhờ Phật Bồ Tát gánh hộ mình đấy các quý vị, mình in kinh tức là gì, nhờ người khác đẩy hộ cái nghiệp của cái xe nghiệp của mình nhá, vượt qua cái chỗ trông gai khó khăn nhất đấy các quý vị. Phóng sinh tu phúc tức là gì, tạo công đức để cho cái phước báo của mình tăng lên, giống như mình kéo cái xe đấy, đến lúc nó đói quá khát quá thì ngồi vào cái bóng dâm, mệt quá rồi ngồi vào bóng dâm lấy nước lấy gói cơm ra và chén nó no đủ sức rồi, mình sẵn sàng cái gì, lúc đói thì cái xe cải tiến đó mình không kéo được qua cái dốc đấy, nhưng mà nạp năng lượng vào rồi, thêm sức khỏe rồi thì cố gắng có kéo được không?
Được.
Cho nên phóng sinh tu húc bố thí cũng rằng làm việc thiện, tức là giống như mình thì mình đói mình ăn thêm vào, khát mình uống thêm vào, cho nghỉ một chút cho có sức khỏe để kéo cái xe của mình về tới nhà mình vậy, hiểu không? Đấy, cách làm phúc làm thiện tiêu nghiệp tăng phúc ở chỗ đó các quý vị, có khó hiểu không? Chắc chắn không có hiểu. Tôi lấy ví dụ như vậy mà các cụ có Phật tử không hiểu được thì
A Di Đà Phật.
Thế là vái cả gì, là vái cả nón đấy. Tôi nói như thế mà không hiểu thì là vái cả nón đấy. Không thể có cái gì cho các Phật tử hiểu được nữa thì thôi. Nhưng mà tôi nghĩ là hiểu được, vì thấy các Phật tử rất chăm chú, rất chú tâm thì chắc chắn là hiểu được. Cho nên trường hợp này, trước hết phải hoặc khuyên gì, khuyên em nó tu, khuyên em nó tụng kinh Địa Tạng và hồi hướng cho gì, chính cái vong linh của cái chú bộ đội đó. Mà muốn nói là thấy cái chú bộ đội mặc còn nói bộ đội mà thì hồi hướng cho họ, để cho và khuyên họ được siêu thoát đi. Nói với họ rằng là gì, thôi đấy gọi là có duyên không phận. Vì sao mà không phận? Vì đôi đường đôi ngã, người âm người gì, người dương. Người sống chúng ta gọi là người dương, người kia gọi là người âm. Âm dương không thể kết đôi hạnh phúc được. Cho nên khuyên họ nếu mà có duyên với nhau thì thôi hẹn ở kiếp sau, nhiều kiếp sau nữa thì chúng ta cùng tu, cùng được làm người, cùng ở trong một giai đoạn giống nhau, chênh nhau một vài và một vài ba tuổi thôi đó. Thì lúc đó thì chúng ta có duyên với nhau thì kết duyên. Hôm qua tôi đọc thêm một cái bài báo ở Indonesia, có một trường hợp là có một cái cụ bà 75 tuổi cứ đòi kết hôn với một cái anh chàng là 16 tuổi, và cái anh chàng 16 tuổi cũng đòi phải được kết hôn với cụ bà 75 tuổi, và cả hai đều nói rằng nếu không được toại nguyện đó thì chúng tôi sẽ gì, sẽ đi tự tử, và cuối cùng pháp luật cũng phải đồng ý, và cả hai họ cũng đều phải đồng ý cho một cụ bà 75 tuổi kết hôn với một cậu bé thì 16 tuổi. Đó là sao các quý vị biết không? Cái nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp đã từng hứa với nhau, sinh ra đời đời kiếp kiếp gặp nhau thì đều làm vợ chồng của của nhau vậy các quý vị. Cho nên tôi mới khuyên các quý vị học Phật muốn được giải thoát á, thì phải khuyên chúng ta chỉ hẹn là gì, có duyên là đời nào thì làm vợ chồng với nhau ở kiếp đấy, đừng có khuyên là đừng có nên thề là gì, đời đời kiếp kiếp gặp nhau. Trường hợp này là gì? Chính là do khuyên đời kiếp kiếp trước, nói là đời đời kiếp trước là vợ chồng của nhau đấy, cho nên đời này nó mới tìm đến nó theo nó bắt làm gì, phải làm vợ nó, cho nên nó không cho đi lấy người khác. Vì vậy bây giờ phải tụng kinh Địa Tạng hồi hướng và khuyên họ, khuyên rất nhẹ nhàng để cho họ biết ra, nói như nói chuyện với người sống với nhau thì họ mới hiểu ra, họ mới được đi siêu thoát. Cái trường hợp này có gặp nhiều rồi ạ, chúng tôi gặp rất nhiều. Mà mấy năm trước dữ dội nhất là cái chuyện ở dưới Mỹ Đức, con quỷ thành tinh 3.000 năm tuổi bắt một cái cô gái này. Cái cô gái này học đại học sư phạm, ra trường rất xinh đẹp, rất giỏi, thi vào đỗ hai trường đại học và cô quyết định học trường đại học sư phạm, lúc nào cũng đứng ở top đầu nhà trường, ra trường có công ăn việc làm vì học rất giỏi mà. Ra trường một cái và cái huyện Mỹ Đức họ tuyển cô đi thi đỗ ngay và bắt đầu đi làm. Đi làm được một thời gian ngắn vài tháng thì có người đến hỏi, tìm hiểu một thời gian sau thì có người đến hỏi, hai bên bố mẹ đồng ý thì nhà cậu ấy cũng rất là giàu có mà ngoan, cậu ấy cũng ngoan, công ăn việc làm ngoan. Hỏi xong mấy hôm sau tự nhiên thì đêm ngủ không thấy dậy, mọi người vào mở cửa chết. Một trường hợp. Trường hợp thứ hai hơn năm sau, cậu ấy chết hơn năm sau, cô ấy lại tiếp tục người tìm người thứ hai và cũng bắt đầu đi chạm ngõ chầu cau, bắt đầu chuẩn bị cưới. Tai nạn ô tô chết. Hơn một năm sau, cứ hơn một năm sau cứ như thế, hơn một năm sau lại một trường hợp nữa đến hỏi, chuẩn bị đến ngày đi chạm ngõ một cái thì đi xe máy lao vào cột mốc, tai biến liệt nửa người, nằm trơ trọi đó hết. Và cô ấy sợ ba năm sau không dám hỏi ai nữa, thì bây giờ lại có một anh chàng đến gì mắt mé, vừa đến mắt mé thì chuẩn bị đến hỏi đến cưới một cái thì đi chơi lên, người ta đâm cho gì, cho chết. Bốn thằng con trai đến thì đến hỏi làm vợ thì ba người chết, một người tai biến nằm liệt giường liệt chiếu vì tai nạn xe máy. Và sau đó một thời gian sau thì trực tiếp cái con quỷ kia là nói thì nó nhập vào cô này và nó khống chế luôn và không cho đi dạy học nữa, ở nhà đi chữa các nơi, đem xuống Hải Phòng gặp Hòa Thượng Quảng Tùng là chuyên bắt ma á. Chúng ta biết ai, chúng ta biết Hòa Thượng Quảng Tùng ấy, ở trong Trung Hòa Thượng là phó chủ tịch Trung Đông của giáo Việt Nam, cụ bắt ma rất là giỏi. Đi xuống á, nó cười khinh khách, Hòa Thượng lấy cái Hòa Thượng có một cái lắc, Hòa Thượng bắt ma dùng cái lắc, Hòa Thượng cái lắc, tôi nhìn thấy Hòa Thượng nhiều bắt ma nhiều lần rồi, ngày xưa tôi đi học tôi nhìn thấy nhiều rồi. Hòa Thượng lấy cái lắc ra, nó cười khinh khách, nó bảo gì, ôi giời, cái trò đấy á, xưa rồi, đây này, nó vỗ ngực, nó bảo đây này, biết hết rồi. Hòa Thượng trì chú đại bi, thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi, tâm đà đại bi, kết ấn chuẩn đề trì chú đại bi, nó cũng kết ấn chuẩn đề, nó trì, Hòa Thượng trì từ trên xuống dưới, nó trì từ dưới gì, trì từ dưới lên trên. Trì từ dưới trên, mặc dù con bé đó từ trước đây chưa bao giờ biết đi chùa, chưa biết Phật pháp là cái gì, nhưng mà tại sao nó lại thuộc chú đại bi, thuộc từ dưới thuộc lên. Hòa Thượng trì từ đầu thiên thủ thiên nhãn này xuống thì nó trì từ dưới cuối trì lên trên đầu. Hòa Thượng lắc đầu và thôi trường hợp này thì không chữa được. Gia đình đem về, đem xuống Đức pháp chủ ấy, chính gia đình kể với tôi đem xuống Đức Đệ Tam pháp chủ thì nó có nể hơn một chút vì nói chuyện, nhưng mà nó nói với Hòa Thượng, nó nói luôn với Đức pháp chủ là đây là gia đình họ kể lại, chuyện 100% gia đình họ kể lại, không phải tôi dám biện ra cái này về liên quan tới các hòa thượng lớn, cho nên tôi không dám biện. Và các vị biết không, nó xuống một cái thì nó nói với Đức pháp chủ, nó nói rằng đây là vợ của tôi. Tôi đã vất vả đi tìm 3.000 năm nay, bây giờ tôi mới gặp. Tôi gặp là gì? Gặp là hơn 20 năm nay rồi, tức là từ khi nó sinh ra đã gì? Đã theo nó từ đấy rồi. và nó lớn lên, nó nói luôn là gì, bốn thằng, nó nói với hòa thượng là gì, bốn thằng đến đòi cướp vợ tôi giết ba gì, còn một tôi để trong ngoác ngoài, nó nói luôn. Và nó nói rằng là gì, hòa thượng là người tu, hòa thượng đừng có dính vào cái chuyện gì, chuyện vợ chồng chúng tôi, đừng có chia cắt gì vợ chồng chúng tôi, hòa thượng là người tu, hòa thượng cầu giải thoát, hòa thượng cứ giải thoát, còn đây là vợ của tôi. Và hòa thượng nghe nói như thế, hòa thượng thôi, hòa thượng không giải quyết gì, hòa thượng bắt gia đình về. Gia đình về được một thời gian sau thì cái năm đó là năm tôi đang làm, mới làm xong cái nhà khách, mới làm xong, mới làm chùa Tản Viên được khoảng độ hơn năm, nó khoảng độ năm 2010, làm chùa Tản Viên 2009, 2008 mà. Thì còn làm khoảng hơn năm, thì khoảng 2010, ngày đó là đường nhựa chưa đổ, mới đang bắt đầu khởi công và đang múc đường nhựa lên, mới đang múc đường lên 2010, giữa, nó khoảng độ tầm tháng 8, 9, 2010 gì đó, thì gia đình đem nó lên, đem lên là nhìn thấy tôi thì nó rất vui, nói chuyện bình thường và nó không dám chửi. Và gia đình người ta nói rằng á, đem đi rất nhiều các thầy rồi, nhưng duy nhất là xuống Đức Pháp Chủ nó không chửi, nhưng mà nó nói với Đức Pháp Chủ là đây là vợ của nó, xin hòa thượng là đừng có can thiệp, đừng có làm gì. Nhưng lên tới đây thì thấy nó vui vẻ nhất, đi tất cả các nơi, đến tất cả, kể cả cửa điện, cửa các ông thầy, bảo là đem xuống dưới ở Nam Định mà có ông thầy thờ Đức Thánh Trần giỏi lắm, bắt ma trừ quỷ giỏi lắm, xuống một cái nó làm ầm, nó phá lanh canh bành điện, thì ông ấy ra và ông ấy thì ông ấy sợ quá, ông phải bảo người nhà mang về ngay, tôi không giúp được ca này đó. Và đem đến đấy, chùa Khai Nguyên đấy, thì nó ngồi nói chuyện với tôi rất vui vẻ, nói chuyện rất vui, nói chuyện hơn 3 tiếng đồng hồ các quý vị, nói chuyện với ma hơn 3 tiếng đồng hồ. Nó nói chuyện với tôi là kiếp trước đời trước nó như thế nào, làm sao nhân duyên với cô ấy như thế nào, và mình cũng thì cũng được Phật pháp để khuyên nó, và cuối cùng thì khuyên học Phật pháp, nó đồng ý học Phật pháp, khuyên nó quy Tam Bảo, nó đồng ý quy Tam Bảo. Bắt đầu nói hơn 3 tiếng đồng hồ trong phòng khách, xong tôi đem nó lên trên nhà tổ, ngày đó chưa chùa làm chưa xong, đem lên trên nhà tổ bảo quy Tam Bảo cho nó, bắt đầu đọc quy Tam Bảo một cái. Quy Tam Bảo á, thì quy Phật, quy Pháp, quy Tăng xong một cái thì bắt đầu nó là dừng lại, nó bảo thầy dừng lại cho con hỏi đã, lúc đó xưng là con. Thế nó bảo rằng quy Tam Bảo rồi có được lấy vợ không? Tôi bảo rằng có, quy Tam Bảo nếu xuất gia như các thầy thì không được lấy vợ, nhưng mà quy Tam Bảo ở tại gia như các con thì được lấy vợ. Nhưng nó bảo rằng, nhưng mà quy Tam Bảo xong thầy cho con thì con cưới vợ của con về dưới kia để gì? Chúng con chung sống bây giờ âm dương cách biệt, cứ phải đi lại vất vả lắm, trốn trốn tránh tránh khổ lắm. Thế mình nghĩ bụng, nếu mà cho nó cưới đồng nghĩa là nó bắt gì? Nó bắt cô ấy phải thì phải chết ngay sau khi quy Tam Bảo, thậm chí có khi quy xong một cái nó bắt đi mà cô ấy chết tại chùa của mình thì mình chết oi. Thì mình phải cúng cho người ta khỏi, cúng cho người ta chết thì mình chết. À, cúng khỏi bệnh thì không sao, nhưng cúng xong người ta chết ở tại chùa thì mình coi thì mang tiếng xấu cả đời, đi giải thích với ai được. Cho nên mình dừng lại, mình không quy nó, mình bảo không được. Nếu mà quy xong á thì gì, thì con phải thả người ta ra để cho người ta thì được tự do. Con yêu người ta thì phải gì, khiến cho người ta hạnh phúc chứ. Yêu người ta mà bắt người ta đau khổ điên điên khùng khùng, bệnh bệnh hoạn hoạn như vậy. Nhưng nó bảo không, đây là cô ấy bệnh gì, cô ấy bệnh về thân ở trên này thôi, còn ở dưới cô ấy không bệnh đâu, với con ấy cô ấy đẹp lắm. Thế nhưng mà mình bảo không được, nếu mà quy xong mà con bắt người ta về dưới kia cưới người ta làm vợ luôn thì không được. Thế nó bảo nếu mà không được thì thôi con không quy nữa, dừng lại không quy nữa. Tự nó bảo không quy nữa, ca đấy là tự bó tay, ca đấy là ca mà trong hai ca tôi thấy thì bó tay về trường hợp là ma không thể giải quyết được, vì nó đã tu thành tinh hơn 3.000 năm nay để tìm vợ nó. Nó tu thành tinh, nó đã trì được đại bi thập chú từ dưới lên trên, các vị biết là nó như thế nào đấy. Những cái vụ mà nó khủng khiếp như thế đấy các quý vị. Với một cái trường hợp nữa là ở tại xã Sơn Đông, thì trường hợp này nó cũng tôi cũng bó tay không thể chữa được. Là vì sao? Vì ông nội của cái gia đình nó trước đây thì giết sống người ta, một đôi vợ, một đôi để thanh nam thanh nữ tú yêu nhau. Nhưng cái ông đó ngày xưa là lý trưởng, thì cái cô cái đẹp, đẹp nhất làng, đẹp nhất vùng, mình bây giờ có thể là gì, đi thi hoa hậu, đỗ hoa hậu ấy. Cho nên là ông ấy muốn, thì già rồi có 3-4 vợ rồi vẫn muốn cô ấy làm vợ thì vợ lẽ, nhưng mà cô ấy không muốn. Cho nên á, sai người đem gói thuốc viện đến vứt vào cái nhà người yêu của cô ấy và bắt cái thằng ấy, và bắt cái thằng ấy và mà cả rằng nếu gì mày bỏ con bé đấy và con bé đấy nhận lời làm vợ lẽ của tao thì tao sẽ gì, sẽ tha cho, sẽ tuyên là gì vô tội. Nhưng mà cả hai đứa đều gì, đều bảo là thằng kia nói là tôi không bao giờ làm cái việc đấy, và cô kia cũng không đồng ý. Cho nên ông ấy là lý trưởng trong làng, tôi nghe các cụ ấy kể rằng cái trường hợp đấy là chói và trôi sông Đồng Mô cho nắng cho đến để bỏ đói cho đến để cái bè cây chuối chói ngửa lên thế và để bỏ nắng bỏ đói mấy ngày và chết xong trôi xong trôi cái xong. Cho nên là ác như thế. Vì vậy sau khi á, cái dòng họ này á, nó còn bám cho đến cái đời cô ấy là đời thứ hai thứ ba rồi mà không có con cái, mà nó cứ mỗi đời một người điên, điên đến nó cứ thỉnh thoảng nó điên lên một trận. Cái trường hợp đấy thì tôi cũng không chữa được, đấy không chữa được vì cái oán thù nó quá nặng. Khuyên họ khi tam bảo để bỏ đi họ không nghe, họ nhất định là không nghe, họ nhất định phải mạng trả mạng chứ họ không nghe, và họ báo oán cho đời đến đời con đời cháu để chấp để chút để chít sau này. Nó khủng khiếp, cái hận nó khủng khiếp như thế, thì cái trường hợp đó là không được. Cho nên ở đây tôi nói với các vị cái trường hợp đưa câu hỏi này thì tụng kinh, cái trường hợp này cái chú bộ đội này thì tôi nghĩ nó dễ thôi, không phải là cái dạng quỷ thần thành tinh thì họ cũng sẽ dễ thôi. Bởi vì ở chùa chúng ta là cũng từ năm ngoái năm kia năm nay, từ 2015 đến giờ rất nhiều những trường hợp con trai 3-4 thậm chí 50 tuổi không lấy được vợ, không lấy được chồng, nhưng cứ có người yêu muốn cưới thì tự nhiên lại chán lại bỏ nhau, cứ như thế. Đây có Phật tử ở bên sông không nhỉ? Đó, bà tổ trưởng tổ phó hay là gì đấy, hồi cuối năm ngoái đấy, trường hợp 3 trường hợp cũng 27, 28, 30 thôi, 31, 32 rồi, gần cái 30 rồi, cứ yêu thì gần đến ngày thì bên kia đến hỏi, thì tự nhiên hai bên hoặc là cô ấy hoặc là ai ấy thì là bỏ, cứ như thế. Tôi bảo về tụng kinh Địa Tạng đi, thế là về nhất tâm tụng kinh Địa Tạng. Thế là đến cuối năm vừa rồi, 3 người thì 2 người cưới trong năm, 1 người ngoài rằm tháng riêng vừa rồi lập gia đình, nó thế là sao? Đây hỏi các Phật tử bên sân. Thế cho nên ở trường hợp này thì tôi cũng khuyên phải cái cô ấy bảo cô ấy nhất tâm mà đọc tụng mà hồi hướng. Một Phật tử nữa, một Phật tử nữa hỏi rằng là bạch thầy, con xin hỏi, một số Phật tử nói là đạo tràng và đạo Phật là hai đạo khác nhau, xin thầy giải thích cho chúng con được rõ. Con có trả lời cho họ là đạo tràng là nơi cửa Phật, thầy mở khóa tu từ Đức Phật, là Phật đã giác ngộ nên là đạo Phật. Con giải thích cho họ như vậy có đúng không? Thế nào là đạo Phật? Đạo Phật là chỉ cho gì? Là chỉ cho tất cả tăng ni Phật tử trên toàn thế giới chúng ta tu theo một người thầy. Một người thầy đó là ai? Đó là Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tất cả những người tu theo Phật, cho dù là Nam Tông, Bắc Tông, cho dù tu theo tiểu thừa, đại thừa hay gì, nguyên thủy Phật giáo, vân vân, đó đều là gọi là gì? Đều là đạo Phật. Nhưng trong đạo Phật đó thì nó cũng có gì? Có nhiều các tông phái. Ví dụ như Phật giáo ở Việt Nam, Trung Quốc chúng ta hay thường nghe thấy nói đến 10 tông phái. Ví dụ như gì? Thiền Tông, Luật Tông, Mật Tông, Pháp Hoa Tông, Hoa Nghiêm Tông và Tam Luận Tông, Câu Xá Tông, vân vân chẳng hạn. Đó, có 10 tông như vậy. Nhưng bây giờ chúng ta thấy ở Việt Nam chúng ta bây giờ có một cái từ, chúng ta bây giờ thậm chí là những người quản lý về tôn giáo, là cán bộ nhà nước ở cấp huyện, cấp xã là không biết từ đạo tràng là cái gì. Và nhiều khi các vị còn hỏi tôi rằng Thế cái đạo tràng được thành lập ở cái chùa ấy như thế có đúng hay không? Đúng với pháp luật nhà nước không? Và đúng với hiến chương giáo hội không? Ở trong hiến chương giáo hội Phật giáo Việt Nam có nêu rõ là đạo tràng là chỉ cho các nhóm Phật tử sinh hoạt trong một ngôi chùa nào đó và được một vị thầy nào đó đứng lên để bảo hộ và thành lập và đặt cho một cái tên. Ví dụ như đạo tràng Pháp gì? Pháp Hoa chẳng hạn, đạo tràng Tịnh Độ chẳng hạn, hoặc đạo tràng Phổ Hiền, đạo tràng Quán Âm, đạo tràng Văn Thù chẳng hạn. Đấy là lấy cái tên, nhưng đấy là cái tên Phật tử ngày xưa thì có thể có đạo tràng là gọi đạo tràng Nhật Sư. Ví dụ đạo tràng nào chuyên hay thích tụng kinh Nhật Sư thì họ cùng những người thích tụng kinh Nhật Sư nhóm họp với nhau và tuần hoặc tháng họ đọc tụng kinh Nhật Sư với nhau ở tại ngôi chùa của họ hoặc là một gia đình nào đó. Thì đó thì đó gọi là đạo tràng gì? Đạo tràng Dược Sư. Như đạo tràng thì tu về Tịnh Độ thì có thể họ đặt tên là đạo tràng gì? A Di Đà, hoặc đạo tràng Quan Âm chẳng hạn, thì đấy gọi là cái tên thôi. Nhưng mà khi đó nôm na nói tóm lại thì cái từ đạo tràng là chỉ cho một nhóm Phật tử sinh hoạt với nhau cùng chung chí hướng và họ thì đặt ra một cái tên đó để gọi nhau để theo thôi. Nhưng đấy vẫn là một cái tổ chức gọi là tổ chức Phật tử thôi. Đó. Được giáo hội công nhận, được pháp luật cũng gì cho phép. Đó. Không có sai gì cả. Cho nên cái từ đạo tràng ở đây là Phật tử này giải thích như thế cũng tạm tạm được rồi. Nhưng mà nói thêm cho họ đạo tràng tức là các nhóm Phật tử chúng tôi cùng chung chí hướng với nhau để tu tập và lập ra một cái tên đạo tràng để gọi. Ví dụ như chúng ta sinh ra ai cũng gọi là con gì? Chúng ta sinh ra đều gọi là con gì các vị nhỉ? Con trâu à? Hay con bò? Chúng ta đều gọi là con gì? Đều là con người. Thì cái từ đều là con người đó cũng ví như là đạo gì? Đạo Phật vậy. Đó là cái từ chung chỉ cho gì? Giáo lý của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tìm hiểu, tu tập và thuyết ra. Đó là đạo Phật. Giống như con người chúng ta ai sinh ra cũng đều được gọi là con người. Nhưng ai cũng gọi là con người, ai cũng dùng cái tên khai sinh gọi là con người. Có được không các quý vị? Có được không? Cho nên từ cái tố chỉ chung là con người đó vậy với phân chia ra thành gì? Họ Đinh, họ Lê, họ Lý, họ Trần, họ Nguyễn, họ Đinh, họ Bạch, họ Quách, họ Bùi, họ vân vân các họ đó. Từ trong họ đó nếu gì? Nếu chỉ chia mỗi họ như vậy, họ Đinh có rất nhiều người trong họ Đinh, họ Bạch, họ Nguyễn có rất nhiều người trong họ Bạch, họ Nguyễn. Thì như vậy cứ nghĩ là gì? Tôi là gì? Là họ Đinh. Thì không biết ông ấy Đinh gì, đúng không? Cho nên phải có Đinh gì? Ví dụ như Đinh Văn gì? Văn Thắng chẳng hạn, Đinh Văn Xỉu chẳng hạn, Đinh Văn Mùi chẳng hạn, Đinh Văn Giáp Ấp Bính Đinh chẳng hạn, vân vân, đúng không? Hoặc là Đinh Chị, Đinh Chị Túm, Đinh Chị Tín, Đinh Chị Tẹt chẳng hạn, vân vân, đúng không? Đó. Rất nhiều cái tên Đinh Chị Hoa, Đinh Chị Thơm, Đinh Chị Hương, Đinh Chị Ngát. Thầy không đặt là đặt Túm Tín Tụt Tẹt rồi thì chán chết nhờ. Đó, kiểu thế. Nói như thế để cho chúng ta hiểu là gì? Phải có gì? Đều chung cái con người rồi nhưng có họ. Họ thì phải có tên để gọi cho nó dễ. Mình gì? Đạo Phật là chung rồi. Ví dụ Phật tử của chùa gì? Chùa Văn Lai này là gì? Là chung rồi, đúng không? Trong tất cả Phật tử chùa Văn Lai này là chung rồi. Nhưng mà có những Phật tử họ gì? Ở thôn 8 này chẳng hạn, họ muốn ra tụng cái nhà này, họ rất muốn tu theo Tịnh Độ, thì họ muốn thì thầy bạch thầy để thành lập một cái đạo tràng cho Phật tử ở thôn 8 chúng con, hay là các Phật tử muốn tụng kinh buổi tối chúng con, tu theo Tịnh Độ chúng con, thì đương nhiên thầy sẽ đặt cho một cái tên là đạo tràng Tịnh Độ chùa Văn Lai chẳng hạn. Hoặc đạo tràng này tôi cho một cái tên, lấy cái tên của một vị Quan Âm hoặc một vị Bồ Tát nào đó, ví dụ đạo tràng Quan Âm chẳng hạn, để lấy tên của Đức Quan Âm để đặt tên cho đạo tràng đó, với mong muốn các quý vị tu tập gì theo hạnh của Đức gì Đức Quan Âm. Và lại có một gì một số Phật tử ở bên sông chẳng hạn, họ muốn sang đây để tu theo ở chùa này chẳng hạn, thì tôi lại đặt cho một cái tên là gì? Đạo tràng Văn Thù chùa gì chùa, hoặc là đạo tràng Phổ Hiền chùa Văn Lai. Nhưng mà đạo tràng này thì những người ở bên sông hoặc những người ở nơi khác đến sinh hoạt, xin sinh hoạt ở chùa này vì chùa đó chưa có sư, hoặc là các vị ở đó có duyên với chùa mình đến đây xin tu tập, thì lập nhau ra một cái nhóm 20-30 người, vài chục người, 5-7 người, vân vân, phải đặt ra một cái tên như vậy. Giống như cha mẹ chúng ta đặt ra cái tên sinh chúng ta ra để chúng ta ra đặt cho cái tên là Nguyễn Văn Thắng chẳng hạn, sinh đứa nữa thì đặt cho một cái tên có tiếp tục là Nguyễn Văn Thắng được không các quý vị? Có không? Sinh đứa thứ ba tiếp tục phải đặt là Nguyễn Văn Thắng được không? Không. Đứa thứ tư đặt tiếp được không? Không. Mà cái đứa cả là Nguyễn Văn Thắng, có thể đứa thứ hai là Nguyễn Văn Thành, đứa thứ ba con gái thì là Nguyễn Thị gì? Thị Lan chẳng hạn, đứa thứ là con gái thì Nguyễn Thị Huệ chẳng hạn, đúng không? Đấy, thì cái tên đạo tràng nó chỉ cho từng đứa con ở trong gia đình sinh ra thôi mà, có cái gì đâu, không có gì. Đơn giản thôi các cụ ạ, các Phật tử ạ, hiểu chưa? Đấy, đạo tràng tên để đặt cho, chỉ chung cho một cái nhóm Phật tử tu ở trong cái ngôi chùa đó, cùng chung chí hướng với nhau để tu tập. Đó.
Phật tử nữa hỏi: con kính bạch thầy, trong bố thí cho con được hỏi hai câu. Một, khi tụng kinh Địa Tạng, đạo tràng mở đài để được nương theo tiếng chuông, tiếng mõ và tụng kinh của thầy, nhưng bà dẫn chúng lại mang mõ ra gõ rất là to, áp hết cả tiếng chuông và tiếng mõ của thầy, thậm chí thậm chí viết toàn sai chính tả, khó đọc lắm. Viết chí thậm chí gạt cả cái mõ, thậm chí áp cả cái mõ. Khi con góp ý thì bà đấy, bà đấy thì trẻ ai à? Rất rất khó đọc. Có nghĩa là khi góp ý bà ấy không nghe, nhưng đến lúc tán Phật rất hay thì bà lại tắt đài và cho đạo tràng tán bộ. Vậy là đúng hay sai? Cái này cái đúng sai không nói làm gì. Điều quan trọng là chúng ta trong đạo tràng cùng bàn nhau một cách rất là nói cho tốt nhất. Ví dụ như mà thì nếu mà bà ấy mà tán tụng được rồi, dẫn chúng được rồi, thì tốt nhất lúc đó nên tắt cái đài của các thầy đi để cùng đọc với nhau là một gì, một hướng nghe cho tốt. Nếu mà Phật tử cái người dẫn chúng đó mà đọc chưa tốt á, thì thời gian đầu thì cố gắng cứ mở cái băng đĩa giảng, băng tụng kinh của các thầy mà để đọc theo. Đọc theo một thời gian sau thì cái băng đĩa giảng đọc theo các thầy nó chỉ là phương tiện một thời gian đầu thôi nhá. Điều quan trọng trong đạo tràng chúng ta phải có người tự đánh chuông đánh mõ được mà tụng kinh là tốt nhất. Đấy. Chứ cái đài chỉ là phương tiện bước đầu thôi để cho các Phật tử biết cách đọc tụng và cho đều nhau thôi. Và sau đó chúng ta phải tiến lên một bước, đó là từ chúng ta, người sống chúng ta này, sờ chúng ta này phải gì? Phải làm người dẫn chúng được, chuông mõ tán tụng được là tốt nhất. Nếu chưa tán tụng được thì cứ tụng bình thường như cách tụng kinh bình thường cũng được. Đó. Ở đấy thì cho trường hợp này cái chuyện đúng sai thì thầy không có nói, không nói đúng sai. Mà thầy khuyên các Phật tử thì chúng ta nên tinh tiến để một lúc nào đó chúng ta đều phải tụng được. Bỏ cái đài của thầy ra chúng ta vẫn gì? Vẫn tụng được thì mới tốt. Chứ bỏ cái đài của thầy đi mai kia, các vị kia nhắm mắt xuôi tay, cái đài của thầy nó có theo được suốt đâu. Có ai mang cái đài của thầy mở vào trong hòm áo quan các vị được đâu. Cho nên nó phải tự chúng ta gì? Ý thức ngay được từ trong tâm, trong khẩu và trong ý của mình được ấy, là tốt nhất. Vì ở đây Phật tử này làm như thế thì thầy cũng không thấy là gì. Thôi thì cái này nếu có hai, cả hai bên ở đây thì tôi về các vị nên hòa hợp với nhau làm sao đó. Mà Phật tử mà nếu mà tụng mà chưa được thì tôi cứ mở đài lên một thời gian nữa cho cùng tụng với nhau rồi mà xuôi mà đều đó thì mới bỏ đài. Nhưng mà thầy thì khuyên nên bỏ đài, càng sớm là càng tốt, nhưng mà phải đọc được đó thì mới bỏ. Bằng không mọi người không an nghỉ để làm tan nát cái đạo tràng đi. Câu thứ hai, khi đi chợ niệm cho người lâm chung thì bà ấy nói cả thần linh và vong linh của cả đạo tràng đến gia đình tín chủ, và lúc hồi hướng thì hồi hướng cho người lâm chung và cả dòng họ của mọi người và thần linh của các dòng họ. Thầy bố thí cho như vậy, bố thí cho con được biết như vậy có được không? Được. Chúng ta nên hồi hướng rộng ra càng tốt, hồi hướng cho hàng cửu pháp giới chúng sinh cơ mà.
hồi hướng cho thì tất cả các loài gì chúng sinh trong 10 phương pháp giới cũng vậy. Chứ còn đây mà hồi hướng cho thần linh hay gia tiên của họ, kể cả người thân của họ cũng được, không sao. Tâm chúng ta phát là gì? Phải phát ra thì càng rộng lớn càng tốt. Chứ chúng ta nếu chỉ hồi hướng cho mình cái vong linh đó thì có khi là chật đấy. Mình cái vong linh đó là chật đó, không hồi hướng cho oan gia trái chủ của cái vong linh đó, cái người chuẩn bị mất hoặc là người mới vừa mới mất đó, thì nó đến là gì? Nó níu kéo, nó đòi nợ cho cũng chết. Cho nên chúng ta cứ hồi hướng càng động thì càng tốt, nhưng tiểu chung lại thì vẫn phải đặt sâu vào cái giác ngộ để cho cái vong linh đó khi đi trợ niệm. Phật tử nữa hỏi: con nghe nói quy Bồ Tát là thế nào, xin quý thầy giảng cho con biết. Quy Bồ Tát tức là thọ Bồ Tát giới đại gia, chắc là thế. Cái này thì nó trước hết chúng ta phải tam quy đó, tam quy xong rồi phải giữ năm giới đó. Giữ năm giới một thời gian chúng ta sẽ giữ được năm giới: không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu đối với Phật tử tại gia chúng ta đã. Thì khi đó chúng ta mới gì? Mới tiến lên thọ Bồ Tát giới tại gia. Cái này thì về sau đi. Rồi Phật tử nó hỏi: cách ngồi tay chân nào trên, con chưa rõ, tay chân nào trên không chậm. Có lúc thì mình mỏi thì tay chân trái ở dưới và chân phải ở trên. Có lúc mình ngồi thì thay đổi lại chân phải ở dưới, chân trái ở trên. Cái đó không quan trọng là chân tay nào ở trên ở dưới đâu. Do mình mỏi thì mình đổi gì? Đổi chân nhẹ nhàng thôi. Phật có bắt mình nữa thì chân trái ở dưới là phải ở dưới, chân phải ở trên là phải ở trên đâu. Không quan trọng cái đó đâu Phật tử ạ. Chân tay như thế, ngồi do mình, mỏi thì mình nhẹ nhàng, mình gì? Thay đổi được tư thế ngồi đấy, cho nó trang nghiêm là được đó. Con xin hỏi, khi con ở nhà con không tụng kinh Địa Tạng, con đọc không có được không? Được. Ở nhà mình ấy, thì nếu mà nhà chưa có ban thờ ấy, mà gia đình còn chưa gì, chồng con hay là vợ con chưa hoan hỉ ấy, thì mình chưa tụng cũng được, mình thì mình đọc cũng được. Đọc kinh khác với tụng kinh ở chỗ là gì? Đọc thì giống như mình đọc gì, giống như đọc sách, mình để có thể đọc thầm, có thể đọc gì vừa vừa hơi máy môi một tí thôi. Nhưng còn tụng kinh thì phải gì ạ? Bát nhã ba la mật đa tâm kinh quán tự tại Bồ Tát hành sanh, bát nhã ba la mật đa thời chứng kiến vô hình hay không, đó mới gọi là tụng kinh. À nhá, chứ còn mấy ví dụ như là mình cầm lên sờ sờ như thế này, áp và áp bát, bát nhã bờ a ba ba, như này có gọi là đọc kinh không? Đó gọi là tụng kinh không? Đó gọi là đọc kinh, gọi là gì? Học đọc kinh. Có những Phật tử, xin lỗi các vị, là ngày xưa vì điều kiện chiến tranh và các thứ mà cho nên không biết đọc đâu, bây giờ phải đánh vần từng chữ đó, có không? Có nhiều Phật, nhiều các cụ già phải đọc đánh vần từng chữ. Có những Phật tử gì học kinh bài gì mà bảo cháu đọc cho để học thuộc lòng. Có Phật tử không biết chữ, không biết đọc, không biết, nhưng mà thuộc cả kinh A Di Đà. Tôi hỏi làm sao thế, làm sao cũng thuộc được, con bảo cháu là con đọc cho con và con học thuộc lòng đấy. Ngày xưa tôi nghe mấy Phật tử ở, tôi nhận cái chùa ở dưới Yên Sở Hoài Đức năm 97 trông nom chủ trì cái chùa đó, có Phật tử tụng kinh lầu lầu ra, mình lên đọc kinh các cụ Phật đọc từ đầu đến cuối không sai chữ nào. Thế hôm đọc kinh khác cũng ngồi từ đầu đến cuối, thì mình hỏi tại sao cũng đọc, và bạch bác là gì? Con không biết đọc. Bảo, hôm trước tôi nghe cụ đọc kinh A Di Đà lầu lầu ra mà bảo kinh đấy con học thuộc lòng. Thế hỏi vì sao cụ, chứ cụ không biết đọc, không biết sao học thuộc lòng được? Bảo cháu con dạy con hàng ngày, cháu dạy, cháu đọc dạy cho bà học thuộc lòng kinh A Di Đà, nhưng sang kinh khác thì chịu. Tại vì ngày xưa chỉ học kinh Di Đà, chỉ tụng kinh Di Đà thôi mà. Đấy, cho nên thì chúng ta cái trường hợp này ở nhà đọc cũng được, không sao. Một Phật tử nữa hỏi: con kính bạch thầy, đạo tràng chúng con khi đi làm thất cho vong, tức là đi làm tụng kinh thất thất chay tuần á, cho vong á, có Phật tử bảo là không được lấy nhang ở ban thờ vong để thắp vào ban thờ Phật. Có Phật tử lại bảo là khi quỳ xuống để lễ Phật thì phải nâng tà áo dài lên, không được quỳ vào tà áo. Hai việc trên như thế nào? Con kính bạch thầy giải thích giúp để chúng con được biết để làm cho đúng ạ. Đấy thì cái hương họ để văn vong lấy thắp để cúng Phật có được không? Để khẳng định là được, không sao cả. Đem cái của gì, cái thậm chí cái vong, cái hương đó là gì, hôm trước, tuần trước, hai ba tuần trước họ hàng xóm láng giềng là gì, đem để viếng cái gì, viếng cái vong đó mất, có nghĩa là cái hương đó thành hương của gì, của vong đó rồi. Nay đem cúng Phật tốt không? Tốt mà, rất tốt mà. Đem cái nén hương đó của vong đó để cúng Phật và nguyện đem công đức đó để gì, để hồi hướng cho gì, cho vong linh đó, tốt mà, đó rất tốt, không sao. Thậm chí như trong tinh thần của kinh Địa Tạng nói là gì, lấy những cái đồ vật của vong đó để cúng Phật thì công đức cũng vô lượng để các cái gì. Cho nên quan điểm của thầy là không phải quan điểm của thầy mà trong kinh Phật dạy chúng ta nghiên cứu học và suy chuẩn chỉ không có sai với các quý vị. Lấy hương đó, lấy hương ở trên ban vong, lấy hương người ta cúng vong rồi, lấy hương đó để thắp để cúng Phật và hồi hướng cho vong linh, rất tốt, không sao cả. Nhưng trước khi chúng ta làm điều đó, chúng ta phải gì, chúng ta phải khấn với vong linh rằng là gì, chúng tôi đến là gì, làm lễ tùng thất thất cây tuần cho gì, cho ông ấy, cho bà, cho anh, cho chị, vân vân. Nay chúng tôi gì, cái biết rằng Phật nói trong kinh là công đức á, cúng dường tam bảo, cúng dường Phật là rất là lớn, cho nên nay tôi lấy bó hương này để gì, thắp để cúng Phật, để hồi hướng cho vong linh nhé. Đấy, phải nói với họ trước, không có chúng ta cứ sờ tự nhiên vào lấy thì thành trộm của họ thì cũng không gì, không được. Cho nên phải lấy trước khi lấy, chúng ta bảo họ ra lấy bó hương này để cúng Phật, để hồi hướng cho vong linh nhé, hoan hỉ nhé, phát bồ đề tâm nhé. Thế là tốt. Còn cái trường hợp nói là gì? Khi lễ Phật nói rằng á, không được gì giải cái áo dài ra mà quỳ gối vào thì cũng được, cũng đúng, không sao. Chúng ta để trang nghiêm mà. Cái cách lễ Phật ngày xưa các thầy còn làm chú tiểu á, đi học, các hòa thượng các thượng tọa bắt là lễ Phật phải học đấy các quý vị. Lễ Phật ra khi lễ thì khi mình đứng lễ hoặc mình quỳ lễ, cái lễ thì mình không được ngồi lên cái áo dài của mình. Cái áo dài của mình thì phải cho giải ra phía đằng kia. Khi mình lễ xuống cái áo dài của mình thì nếu mà đứng lễ như thế này, cái áo dài như thế này, mình quỳ xuống thì cái áo dài của mình phải đi vén lên như thế này và quỳ xuống để trước như thế này là đó, sang bên thì mình này phải cho áo lên như thế này đó, chứ không có mình không được để cho cái áo nó vào trong đầu gối như thế này mà quỳ vào lên áo dài như thế này. Đấy là cách lễ đúng thế. Cho nên Phật tử nói là không được quỳ hoặc không được ngồi vào cái áo dài của mình. Các vị thấy không? Cái thầy lên ngồi đằng sau này, áo dài của thầy bao giờ cũng vắt ra đi, vắt sang đằng gì? Đằng bên sườn hoặc đằng sau này. Có thấy thầy ngồi vào áo dài hay ngồi vào pháp của thầy không? Tấm y của thầy không? Không. Đó. Có nghĩa cái áo dài là cái áo gì? Áo lễ. Cho nên chúng ta không ngồi lên cái áo lễ. Phật tử nói đúng đấy. Đó. Nên cái đấy người ta nói đúng, mình phải tiếp thu, phải học. Con xin hỏi thầy, cung cách trợ niệm cho vong khi có vong đi hỏa táng về hoặc chôn xong, gia đình tang chủ mới mời tổ trợ niệm đến có đúng không? Nếu mà đi hỏa táng về rồi mới trợ niệm thì không được nữa. Trợ niệm là gì? Nó phải giúp cho cái người đó khi còn sống hoặc là khi vừa mới mất mà gia đình nó chưa làm cái gì đó, hoặc là người không may người ta mất tai nạn giao thông ấy, ở ngoài đường ngoài chợ, mang về nhà vẫn đặt ở đó một cái là gì, không ai được động vào, không ai được động chạm, không được khóc than, không được kêu gào, không được vân vân gì đó, thì đoàn đến thì để trợ niệm cho họ vài ba tiếng đồng hồ, ít nhất là phải được ba tiếng trở đi, được ba tiếng trở lên thì mới tốt. Mà tốt nhất họ thần tịnh không nói là được 8 đến 12 tiếng là tốt nhất, an toàn nhất là để được khoảng 8 đến 12 tiếng. Cứ ngồi chung quanh để niệm Phật cho vong linh thỉnh thoảng, nếu có biết khai thị thì khai thị, nếu không biết khai thị thì thôi, cứ nhất lòng niệm, một lòng niệm Phật. Và chúng ta nếu có khai thị, không biết khai thị thì chỉ nói là con đạo tràng chúng con tên là gì, Phật tử tên là gì đó, hôm nay có duyên lành được đến đây, Phật tử gia đình tên Phật cái vị này tên là gì đó, hôm nay về với sớm về với tổ tiên thì con đến đây để trợ niệm. Nam mô niệm Phật cho liền, cho ông, cho bà, cho anh, cho chị, vân vân. Thế nguyện cái duyên lành, cái thiện duyên từ nhiều đời, nhiều kiếp về trước. Nay nguyện hương linh của vong linh của anh chị cũng gì, cũng hướng và quy Tam Bảo và niệm Phật, và mình đọc thì quy Tam Bảo cho họ. Nếu họ chưa đi quy thì bây giờ mình có thể đọc quy cho họ được. Lúc đó thì mình có thể đọc gọi là trợ duyên cho họ thôi. Đó. Đọc cái bài quy cho họ là vong linh tên là gì đó, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng cho họ, trong cái bài quy mình đọc cho họ. Đó. Sau đó thì mình nhất tâm niệm Phật. Đấy là phương pháp. Còn nếu mà chôn xong rồi thì đến gọi là trợ duyên thôi, tụng kinh niệm Phật hồi hướng, gọi là thất thất chay tuần để hồi hướng thôi. Lúc đó không thể gọi là trợ niệm nữa. Trợ niệm nó phải lúc chưa cơ, chưa ăn táng cơ. Câu thứ hai là xá ba trại có 11 tổ hội bãi đi hộ niệm, à đi hộ hiếu. Đi hộ hiếu tức là hay cầm cái gì nhỉ, cầm cờ, cầm phướn, thậm chí có nơi thì làm cả cái cầu đó, đúng không? Đây không biết có cầu không? Đấy, cái cầu tức là cái cầu dài dài đó, bắc qua cầu. Cái cầu đó là mình tượng trưng cho là gì? Đi qua cái cầu Nại Hà. Cái cầu đó là cái trong kinh Phật, trong kinh Nhân Quả nói là khi con người ta chết xuống dưới á, âm phủ á, thì phải đi qua một cái cầu. Cái cầu đó gọi là cầu Nại Hà. Nếu cái cầu đó gọi là cầu sinh tử, nếu mà ai mà đi vượt qua cái cầu đó thì không bị rơi xuống gì, xuống ba đường ác, không phải xuống sông sinh tử, cái sông nghiệp. Nếu còn qua cái cầu đó thì là được đầu thai về thế giới trời người, quỷ thần vân vân, thế không phải bảo ba đường ác. Thế cho nên họ mới làm, thì các Phật tử chúng ta mới làm ra cái gì, cái cầu đó để niệm Phật, để cầu sinh tây phương vân vân đó. Xá ba trại có 11 tổ hội vãi đi hộ hiếu, mỗi tổ làm một cách khác nhau. Vậy con muốn bạch thầy cho chúng con một lời chia sẻ để chúng con có một ý kiến chung. Chúng con xin bạch thầy A Di Đà Phật. Cái này á, các vị muốn làm được cái tổ chung với nhau á, trong 11 tổ muốn làm chung với nhau, thì bây giờ cái chùa ba trại, xá ba trại có một ngôi chùa này thôi. Chùa thì bây giờ thầy mới làm, bây giờ thầy đã giảng pháp chúng ta nghe rồi. Các Phật tử muốn chung được với nhau á, thì hôm nào các Phật tử mời 11 vị tổ trưởng tổ phó cùng về đây, thầy sẽ hướng dẫn cho các cái vị, để các vị thì chỉ cần 11 tổ trưởng tổ phó về chung với nhau thôi, hồi hướng cho, và các vị đấy thì sẽ làm chung được với nhau. Và thầy sẽ hỏi xem các cụ làm như thế nào, theo tổ nào làm sai, tổ nào làm đúng, tổ nào làm tốt nhất, thì khi đó rút ra một cái kinh nghiệm để cho các tổ làm tốt nhất. Mà làm được như thế là tốt đấy, cùng một xã, cùng một chùa làm thế là tốt nhất. Thì cái này các xưa, ngày xưa các cụ chúng ta thì hay chèo đò, hay đọc kệ, hay niệm Phật với nhau, thì cái đó cũng tốt thôi. Đó. Thì để xem bây giờ chưa thể nói là tổ nào làm tốt nhất được, mà thầy phải nghe đã. Thì cái này nếu các cụ mà cần thiết thì cứ họp 11 tổ nhau lại, thì hẹn một ngày nào đó bạch với thầy trước, thầy sẽ bố trí một ngày nào đó thì chúng ta sẽ nói chuyện với nhau cái vấn đề này. Câu thứ ba là đi đưa vong về nơi an nghỉ cuối cùng, chúng con đeo chàng có được không? Đeo cái chàng cổ chàng trên vai ấy, đúng không? Được, không sao. Cái đây tốt, cái đây truyền thống Phật giáo miền Bắc chúng ta là mỗi Phật tử quy xong thì thường là có một cái áo gì nhỉ? Mà cái áo dài mình gọi áo chàng, áo dài để đi lễ. Và một cái gì? Cái chàng đeo cổ dùng để làm gì? Dùng để đuổi ma. Hay dùng để làm gì các Phật tử biết không? Dùng để nam mô niệm Phật, để lần chàng. Cố chàng người ta đeo trên cổ là có 108 hạt, là biểu trưng cho 108 công đức đại viên mãn của 10 phương ba đời chư Phật khi đã tu hành chứng quả. Và Đức Phật cũng trong kinh nói là nhân quả, có nói con người ta có gì? Có rất vô lượng vô biên các nghiệp chướng. Nhưng các nghiệp chướng á, thì có 108 cái phiền não trần lao lớn nhất, đó là căn bản phiền não. Trần lao chúng ta có 108 gì? 108 cái căn bản phiền não. Và để đối trị 108 căn bản phiền não đó, Phật tổ chế ra gì? Chế ra 108 gì? Hạt tràng. Cái cố tràng chúng ta 108 hạt tràng. Khi mỗi khi chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì chúng ta phải vê cái gì? Vê cái hạt tràng cho tròn. Vì sao phải vê tròn? Nghĩa là gì? Ý nghĩa là niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Trong kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật nói là một câu Di Đà tiêu gì? Tiêu vạn tội. Tức là tiêu gì? Trong kinh còn nói rõ một câu Nam Mô A Di Đà Phật hoặc câu A Di Đà Phật đó tiêu được 8 muôn ức kiếp sinh tử chúng khổ. Cho nên á, mình niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật, mình vê cái hạt tràng tròn như vậy, tức là vê tròn quả gì? Quả phúc vậy. Cho nên đừng có lần Nam Mô A Di Đà Phật, đừng có lần thế này. Mà Nam Mô tôi nhìn người biết niệm Phật tôi biết ngay Nam Mô A Di Đà Phật lần tràng hoặc gì được, vê tròn một cái à, vê thuận theo chiều kim đồng hồ chạy. Chúng ta thấy chiều kim đồng hồ chạy chưa? Chúng ta cứ thuận theo chiều kim đồng hồ, hồ chạy tức là từ trái qua gì? Qua phải. Cái thuận theo kim đồng hồ chạy trước mặt chúng ta mà. Chứ còn từ phải qua trái tức là ngược lại kim đồng hồ, đồng hồ chạy là không được. Cho ngày xưa Đức Pháp Chủ ngày dạy chúng tôi là vê phải vê theo thuận theo chiều kim đồng hồ chạy. Đi nhiễu vật cũng thế, phải đi theo thuận theo chiều kim đồng hồ chạy, đừng có nhiễu gì, nhiễu ngược lại mà tổn phước. Đó, đạo Phật của chúng ta như thế. Các quý vị cho nên cái tế gì các vị cũng để ý xem. Vậy cái cối tràng chúng ta đeo ở trên cổ là để gì? Dùng để niệm Phật chứ không dùng để trang trí, không phải dùng để đuổi ma nha các quý vị nhé. Đó, về niệm Phật thì lên, niệm tràng như vậy thì tốt. Phật tử nữa hỏi, cho nên bảo đi như vậy đeo được không? Đeo được, đeo tốt. Kính bạch thầy, đệ tử con tên là Nguyễn Thị Tính, quê quán của con An Thịnh, xã Vận Lải, huyện Ba Vì, Hà Nội. Con mong kính bạch thầy để thầy chia sẻ cho con được hiểu. Đệ tử chúng con đi học Phật pháp, về chúng con xin chư bãi về chùa làng để tụng kinh hàng tuần của các tháng. Nhưng có một số Phật tử họ bảo là tụng kinh lên chùa, tụng kinh bên chùa gần đình thì động đình thờ thánh. Như thế đúng hay sai? Xin thầy chia sẻ cho chúng con được biết. Con kính bạch thầy với điều an hỷ. Sai. Cái quan điểm của một số Phật tử nói rằng là chùa với đình gần nhau, mà bên chùa tụng kinh là động đình, động thánh, động làng á, như vậy là gì? Không hiểu một cái gì cả. Chẳng khác gì á. Tôi nói với các lấy một cái ví dụ cho các quý vị này. Ở nhà chúng ta muốn nhà sạch thì hàng ngày phải quét gì nhỉ? Quét gì? Phải quét nhà, phải quét gì? Quét rác. Ở ngõ, ở phố, ở thôn chúng ta muốn đường sạch thì cũng phải đi. Hàng tuần hoặc hàng tháng cũng phải làm gì? Làm công tác vệ sinh môi trường. Nhà nào cũng mang rác vứt ra đường. Đường làng, ngõ xóm có sạch sẽ không các quý vị? Không. Tương tự như vậy, dân làng muốn có phúc thì phải gì? Các cụ ngày xưa nói có thờ, có thiêng, có khiêng thì sẽ có gì? Có lành. Đình đền miếu mạo làm lên để cho nhân dân gì? Lễ bái, cho nhân dân gì? Hướng thiện. Chùa chiền xây lên để cho mọi người tụng kinh niệm Phật và lễ bái hướng thiện. Chùa xây lên mà đóng cửa yên nghỉ một tháng, chỉ có mùng một ngày rằm mới mở cửa để các Phật tử ra đi in phẩm hoàn quả chuối, lễ xong vội vàng tranh nhau bà được đi bà kia, tuần nào bà cũng được quả chuối chín to. Còn tôi á, tuần nào cũng bị nhận cái bản gì, cái bản méo. Như vậy phúc có không các quý vị? Mà ngôi chùa ngày nào sáng sớm cũng được mở cửa quét dọn và thay nước dâng hương lên cúng Phật, dân làng đó rất thịnh vượng. Ngôi chùa mà sáng nào cũng được gì, lời kinh chiều nào cũng được gì, thỉnh chuông hoặc là sáng kệ chiều gì, chiều kinh nữa, hoặc là sáng kêu chiều mộ đó, thì dân làng đó sẽ được thịnh vượng. Cái việc tâm linh ở trong khu đất, trong làng, trong xã đó sẽ gì? Rất là tốt. Thần linh thổ địa sẽ rất hoan hỷ khi nghe được gì? Tiếng kinh, tiếng kệ Phật hàng ngày. Chứ không phải là các ngày không hoan hỷ đâu các quý vị. Các vị biết không? Xây cái chùa Văn Lai này lên, các bác chính quyền địa phương rất hoan hỷ. Và đặc biệt khi xây xong chùa một cái, Tôi hay mở khóa tu hàng tháng, hàng tuần như thế này, từ bí thư đến chủ tịch xã, đến các bác lãnh đạo xã thì đều là hoan hỉ, thì vì thấy các Phật tử hôm rồi bác phó chủ tịch xã, bác nói với tôi và bác phó bí thư thường trực xã, bác nói với phó, đúng rồi, bác Son phó bí thư thường trực xã, bác nói với tôi là các cụ được đi nghe giảng về hoan hỉ lắm thầy ạ. Các cụ nói rằng đấy, có cụ bảo đi quy gần 30 năm nay không biết cái gì về Phật cả, nhưng vừa đến nghe thầy giảng có một vài lần thôi mà thì các cụ hiểu ra rất nhiều, các cụ vui lắm, và chúng tôi cũng gì cũng thấy vui cho các Phật tử, và thấy các cụ hiểu Phật pháp, các cụ về nhà các cụ sống thì hòa thuận với con cháu hơn, khiến cho cái tình hình chính trị ở trên địa bàn là gì xã ngày một ổn định hơn, chúng tôi rất là vui. Chúng tôi thấy rằng là gì huyện và đảng ủy chính quyền địa phương và nhân dân đồng tình gì từ những người dân hiến đất cho nên đó, chính quyền vào cuộc, các cấp vào cuộc để xây cái ngôi chùa Văn Lai này hoàn toàn là đúng đắn. Chúng ta thấy không? Hoàn toàn đúng đắn. Các vị bây giờ cứ hỏi các Phật tử với dân làng quanh đây xem có phải vậy không? Và các vị gặp các bác cán bộ xã ở đây xem có đúng như thế không? Hay là mỗi khi tôi giảng như thế này các bác lại lo tôi phản động, lo tôi gì thế này thế khác. Nếu mà lo tôi thì các vị biết, các vị có tự lo thoải mái đến đây để ngồi đây, và tôi có thoải mái để ngồi để giảng đây không? Chắc chắn không. Cho nên các cụ nói là gì? Trần sao thì âm, âm vậy mà. Đó. Cho nên cái trường hợp này thì ở đây cũng là cái gì? Tôi thấy cũng là cũng rất là buồn. Đường đường là trưởng ban trị sự Phật giáo huyện Ba Vì, nhưng mà cũng không thể để với tay hết được tới những cái ngôi chùa đó. Vì sao? Vì một số các Phật tử các chùa đó rất cố chấp. Chính quyền ở địa phương đó cũng rất gì, cũng rất không tạo điều kiện. Các vị biết không? Cách đây 2-3 năm ở ngoài xã Vật Lại đó, các Phật tử làm một cái lá đơn thỉnh tôi về để quy tam bảo cho các Phật tử ngôi chùa đó. Có cả chữ ký của gì? Của ông phó chủ tịch xã rồi. Nhưng đến ngày đến giờ đã không đến đón tôi thì thôi. Tôi bảo thì các cụ xuống trình bày cho con, chùa chúng con thì chùa nghèo cảnh khó. Nếu mà đi đón thầy thì chúng con đi nhưng phải thuê xe mất rồi thì 500-700 nghìn chúng con là phải đóng góp. Thì tôi bảo thôi, thì nếu mà thế thì thôi, tôi có xe tự tôi đi lên, các cụ không phải đến đón đâu. Tôi đã thương đến cái mức độ đấy rồi. Thế tôi lên tới nơi một cái thì các Phật tử biết không? Già trẻ gái trai 100 người thì 99 người thì chả biết tôi là ai cả. Có nghĩa là gì? Ông lên thì mặc ông. Có mỗi cái bà bãi đi thỉnh tôi ấy, thì cùng với 2-3 bà chạy ra thì là chào đón người vào thiếu nước. Tôi vào các cụ ngồi ở trong nhà vẫn cứ ngồi chém chuyện tôi là A Di Đà Phật chào các cụ ạ. À. Các cụ có cụ thì nhìn lên này, ai đấy? Có cụ thì nhìn lên này, vâng chào sư. À, không chuyện 100%. Được một tí rồi á, các vị biết không? Ông cán bộ văn hóa xã, ông trưởng thôn ra lập biên bản yêu cầu nhà sư phải gì? Trình toàn bộ giấy tờ chứng minh thư nhân dân, giấy tờ để chứng minh ông là sư lên đây thì chúng tôi mới gì? Mới cho hành lễ ở ngôi chùa của dân chúng tôi. Đau chưa các quý vị? Người ta nhờ mình đến để làm lễ cho họ. Tôi đã cẩn thận, tôi đã biết ở trên Ba Vì nhà mình có nhiều ngôi chùa do chưa tiếp xúc với sư bao giờ. Chính quyền cũng gì, tôi phải nói thật với các quý vị là chính quyền nhiều xã ở trên địa bàn này là còn chưa biết thế nào là tôn giáo cả. Hiểu tôn giáo một cách lơ tơ mơ. Tôi thường nói với bác Tiến chủ tịch huyện với là bác Bạch bên tôn giáo huyện là các bác phải để có một cái mở một cái khóa đào tạo về cái cơ bản của gì của tôn giáo cho lãnh đạo xã, các xã để hiểu. Cái các bác bảo chúng tôi cũng thường xuyên năm nào cũng mở 2-3 năm để mở một lần mà cứ mở suốt đấy, nhưng mà nó có đi học đâu. Nó đi học thì cái ông chủ tịch ông không đi, cho ông phó đi về thì ông có trả tiền trả lại nữa, cho nên cũng không hiểu được. Cấp xã không hiểu thì cấp thôn làm sao hiểu được. Cho nên là ông trưởng thôn với ông cán bộ văn hóa xã ra lập biên bản yêu cầu tôi phải xuất trình tất cả giấy tờ tùy thân rồi chứng minh thư nhân dân rồi giấy tờ gì mà chứng minh ông là sư ra đây thì chúng tôi mới xem xét cho ông có hành đạo làm lễ ở cái chùa của chúng tôi hay không. Thế tôi bảo các ông đi mời tôi về hay là tôi đến xin các ông? Thế các ông bảo đấy, dân đi mời, nhưng chúng tôi là chính quyền, chúng tôi thì phải nắm bắt được, chúng tôi phải quản lý được cái hoạt động của ông. Tôi bảo đúng, bác nói đúng, dân đi mời, các ông nắm bắt, các ông ấy. Nhưng mà tôi nói với các bác này, cái cấp quản lý để có quyền để hỏi tôi về thì về nhân thân, về giấy tờ, về thủ tục á, chỉ có gì cấp xã trở lên, vì cái quản lý tôn giáo mà nghị định 92 của tôn giáo chính phủ và những luật tôn giáo gì, cấp quản lý cấp tôn giáo thấp nhất là cấp xã, cấp thôn không được quản lý. Cấp thôn là giúp việc cho gì, cho cấp xã thôi, vì ông thôn trưởng thôn có con dấu không các quý vị? Có con dấu quốc huy không? Không có con dấu có nghĩa là ông không đủ tư cách để đòi hỏi là một vị sư phải trình báo, phải khai báo. Đây thì chỉ làm việc tình cảm với nhau thì được, nhưng ông bắt người ta phải để phải thông qua, phải trình báo, phải khai báo với họ thì không được. Mà chỉ cấp xã là cấp thấp nhất, có con dấu của hệ thống pháp luật của Việt Nam chúng ta. Và theo quy định của pháp luật thì cấp nào có con dấu thì cấp đó mới gì, mới được quản lý về tôn giáo. Cho nên cấp quản lý thấp nhất là, thế tôi hỏi là anh cán bộ văn hóa xã, anh đứng lên anh thay mặt cho ủy ban nhân dân xã được không? Anh ấy bảo không, cháu không thay mặt được. Cái ông cán bộ văn hóa xã thì còn biết xưng là cháu, còn nói không, cháu không thể thay mặt được, thì cháu chỉ để cấp trên bảo cháu xuống đây để theo dõi các hoạt động của các Phật tử, và biết là có nhà sư về làm lễ quy cho Phật tử thì cháu đến để theo dõi thôi, vì các bác ấy bảo cháu xuống, cháu biết thế thôi. Nhưng ông trưởng thôn nhất định là phải gì, phải đưa toàn bộ hồ sơ giấy tờ về chứng minh nhân thân, về các thứ, kể cả gì ông nói là ông là trưởng ban xây dựng và giáo huyện Ba Vì, ông lấy bằng chứng gì là ông là trưởng ban xây dựng và giáo huyện Ba Vì, ông có quyết định bổ nhiệm là trưởng ban và giáo huyện Ba Vì đưa ra đây thì tôi mới cho hoạt động. Thì tôi bảo thôi xin lỗi bác, coi như duyên dân của các bác chưa đủ duyên để cho tôi ngồi lại đây thêm một tí nào nữa, và tôi lấy Phật tôi đi ra tôi về. Từ đó đến nay một số Phật tử cứ đi xuống khóc bảo cho thầy về, thầy thương chúng con, thầy về thầy cứu chúng con với. Tôi bảo không, nhất định không. Vì sao? Vì bao giờ mà cái lãnh đạo thôn và xã đó xuống tận nơi mà thỉnh tôi thì tôi mới về, chứ không có cái chuyện bây giờ tôi không có ăn để ăn quả đắng lần thứ hai tại cái ngôi chùa đó nữa đó. Đấy các vị, không phải đơn giản đâu. Cho nên ở Ba Vì chúng ta này, các Phật tử chùa thì nhiều, hơn 130 mấy ngôi chùa, nhưng mà có hơn vị chục vị sư. Nhưng hơn chục vị sư, bây giờ tôi mới nói thật với các quý vị, từ trước đến nay các vị thấy có bao nhiêu vị sư ngồi giảng cho chúng ta nghe pháp được, có đúng không? Đúng mà. Mà không giảng thì làm sao chúng ta biết được thế nào là Phật pháp để mà tu? Chúng ta chỉ biết ra chùa chấp tác làm Phật sự, có mùng một ngày rằm thì chúng ta để ra giúp thầy in oản đồ xôi cúng Phật, thầy lên khóa lễ cúng Phật beng beng beng, nhất tâm hùng thỉnh, như vài đường hùng thỉnh xong xuống một cái vào thầy lấy Phật xong rồi nhá, đọc la sớ xong thì chia lộc xong để mà về giao cho bà phái trưởng phái phó chia lộc muốn về phẩm hoàn quả chuối xong là bye bye, đúng không? Đó. Nửa tháng sau lại tiếp tục. Cho nên giấu cho các vị đi quy 50 năm rồi á vẫn chưa hiểu gì Phật pháp đâu các quý vị. Vì vậy mà bây giờ tôi bảo tôi bận đến đâu thì bận, mỗi tháng tôi cố gắng mở ở đây này, mở ở tại cái trụ sở cái ngôi chùa Văn Lai tôi mới làm, nhưng mà tôi bây giờ đặt trụ sở ở đây thì mở ở đây mỗi tháng một lần, các Phật tử cố gắng đi nghe, kể cả khu ngoài kia cũng vậy, các Phật tử đi nghe. Nếu mà đi đông được thì cứ báo chú lái xe, không có phương tiện đi á thì báo chú lái xe nó thêm xe nữa đón các Phật tử đi, sáng đón đi chiều trở về tận nơi, không có phải trả tiền, không phải mất tiền đâu mà lo. Các cụ cấm không được thu tiền để trả tiền xăng xe nhé. Đấy, mà tôi đã dặn chú lái xe rồi, cấm không được lấy tiền của các Phật tử. Không có người ta bảo thầy là kinh doanh, có gì kinh doanh các Phật tử biết. Cái chùa Ba Trại tôi về đây là đến năm nay năm thứ hai, chỉ có đầu tư xây dựng thôi. Mở khóa tu như thế này các quý vị, các vị biết tiền ăn rồi gạo nước còn phải để mang từ dưới kia lên đây, gạo thì ở đây có, nhưng mà ăn uống rau dưa mang từ dưới sân Tây lên đây đấy chứ có đâu đó. Mà tôi thì chấp nhận là hoằng pháp, chứ không phải là xây chùa để hoằng pháp, chứ không phải là xây chùa để kiếm gì, để kiếm tiền. Cho nên các Phật tử cứ yên tâm đi, đến với tất cả những ngôi chùa tôi chủ trì, không phải ở đây đâu, mà kể cả Khai Nguyên hay là trên Tản Viên hay là ở trên Hoàng Tân, hay bất cứ ngôi chùa nào tôi chủ trì tôi có trách nhiệm, thì đều bình đẳng như nhau. Chùa đều xây lên để phục vụ nhân dân, phục vụ việc hoằng pháp, phục vụ việc tín ngưỡng, chứ không phải xây lên để kiếm tiền. Cho nên các Phật tử không phải lo cái điều đó. Trừ sau này tôi chết đi, tiểu của tôi hoặc là người nào lên chủ trì thay thì tôi không đảm bảo được, vì lúc đấy tôi chết bố dưới đất rồi còn đâu nữa, đúng không? Lúc đó tôi còn sống nên mà bắt nó phải theo tôi được nữa đâu. Lúc đó xin thưa các quý vị, có khi nói gì, có khi bây giờ có khi tôi thất lễ gì với nó, có khi đến khi tôi chết nó cứ để trước cái ảnh tôi cứ nảy chuối xanh, nó để cho biết ai chuối chín là gì, nó đem nó cất đi nó để ban khác, cứ cái ban gì trước cái ban thờ tôi nó bỏ nảy chuối xanh cho ông biết ai, thế tôi phải chịu làm gì được nó đâu, đúng không? Đấy. Cái chuối xanh nó chơi cho ông biết ai, cho ông lên ban thờ ăn chuối xanh, chuối chín nó trả cho ăn đấy, biết đâu được. Thế lúc đó tôi phải chịu, cho nên lúc đó thì tính sao. Còn bây giờ cái thời tôi đang chủ trì bất cứ ngôi chùa nào thì tất cả những ngôi chùa tôi chủ trì đều là để phục vụ nhân dân, phục vụ cho việc hoằng pháp. Vì vậy các Phật tử chúng ta, đây là một cơ hội tốt nhất cho chúng ta gì, chúng ta đi học Phật pháp, đi nghe pháp rồi không có tiền cũng đi được. Kể cả các Phật tử ở cứ ở trong địa bàn Ba Vì, các vị cứ thành nhóm nhóm ở từng khu từng khu, chúng ta thì chịu khó đi bộ trong ngày đường, trong đường ngõ nhỏ thì không vào được, thì chịu khó đi bộ ra ngõ nhỏ một chút, chuẩn thuận theo đường làm việc với chú lái xe đến đây. Dự định là nếu mà thuận duyên đó, còn ở đây còn 4 gia đình nữa, còn tí cái đất ở ngoài kia, nếu mà họ hiến đất đó, nếu mà thuận duyên thì đến cuối năm nay thì đến tháng 8, tháng 9 gì đó thì Đồng Thổ xây cái giảng đường nó lớn lớn chứa khoảng 1.000-2.000 người, để cho chúng ta thì mưa nắng hay mọi cái được sinh hoạt trong cái giảng đường nó đỡ. Nhưng mà nó khổ khoảng 4 gia đình nữa. Đấy, các Phật tử ở địa phương đây cố gắng đi đến vận động 4 gia đình đó. Tôi cũng vận động hết mức rồi, nhưng mà còn 4 hộ nữa họ vẫn chưa đồng ý, họ cứ đòi bán thôi. Mà bán thì mình có tiền đâu mà mua đất. Mà mua 4 gia đình đấy thì còn những gia đình khác họ đứng lên họ đòi là gì, tôi cũng đòi bán, tôi cũng không cúng nữa thì làm thế nào? Thì cái chùa này chắc là phải bênh đi đâu mất, phải khiêng đi đâu mất các quý vị. Đấy. Cho nên thôi, bà con nhân dân ở khu vực này thì cũng cố gắng vận động, xã thì có đất để đổi cho họ đi nơi khác, và nhà chùa cũng sẽ hỗ trợ để cho họ thì chuyển cái cây cối và các thứ đi sang nơi khác, nó xa hơn một chút, có thể vất vả hơn một chút, nhưng mà vì dân vì làng thì nếu mà được như vậy thì thầy sẽ làm, mà không được thì không làm đâu. Thầy nói thật, không được thì không có làm, thầy cứ sinh hoạt nhỏ nhỏ như thế này thôi. Nếu mà được thì sẽ làm, xây dựng cái giảng đường cho chúng ta được học Phật pháp, rồi xây dựng ngôi chùa nữa chứ, đây mới là cái nhà tạm thôi. Còn chùa chính đã có đâu, chùa chính ở khu ngoài sân ngoài kia, nhưng bây giờ phải cứ phải sau giải quyết hết xong đất cát đó thì chúng tôi mới xây, bằng không thì cứ thế này thôi. Đấy, thì bà con Phật tử quanh quanh khu vực ở, đặc biệt ở thôn 8 này và các thôn lân cận đây, các Phật tử cũng hoan hỉ, cũng tác động thêm, họ hàng cũng tác động lên cho hiểu ra. Thế trước đây thì họ đã phát tâm nhiều rồi, nhưng mà bây giờ còn một chút nữa thì cố gắng, mỗi người một tí sẽ làm được việc lớn thôi. Trở lại một câu hỏi nữa, Phật tử tiếp theo là: con kính bạch thầy, cho con được biết cách đây 6 năm con có theo một bà đồng ở Ba Trại rồi gọi bà là thầy. Cứ mỗi năm con phải hầu đồng 3-4 lần. Trong suốt 6 năm đó, gia đình con rất lục đục, làm ăn thua lỗ nặng. Tưởng là đi hầu đồng là phải có lộc chứ nhỉ? Hầu đồng là làm ăn rồi thua lỗ nặng, rồi lục đục như là thế này. Con nhận ra được và không theo bà đồng nữa. Thỉnh thoảng đến giờ bà vẫn gọi điện đòi tiền con, vì lần trước theo có nhiều khi con hầu đồng mà không có tiền trả lấy bà, tức là nợ đấy, hầu đồng nợ. Thì bây giờ thì em quỵt bà hay sao? Không được, hứa vay họ thì phải trả nhá, kể cả bà đồng cho ta hứa vay họ để hầu thì bây giờ vẫn phải trả. Ai bảo ngày xưa thích nghe tiếng nhạc sập sình là nhảy mà đúng không? Nhảy tí te lên bắt đầu là gì,
Thế là xin thấy cô bé trên ngàn bầu trời cảnh bột. Thế nào nữa? Lúc đó là cứ thế là nhảy vào cùng theo tiếng nhạc sướng. Tiền thì lúc đó thì cái tiếng nhạc nó phê phê ra là bước thoải mái. Xong ra về thì ký nợ cái sổ bà thì bây giờ phải trả cho bà ăn gì nữa, đúng không? Không thể ăn quỳ được. Kể cả bây giờ theo Phật rồi thì càng hiểu Phật thì cái việc nợ nần càng phải đi, càng phải đành mạch phân minh phải trả họ. Không có chúng ta nợ họ đó. Nợ người thế gian đó thì còn gì còn đỡ, nhưng nợ thầy á, thầy đồng á, nợ thánh á thì còn khó hơn nữa. Các cụ ngày xưa nói là gì? Phật thì tử vi, thánh thì một ly cũng gì cũng chấp, cho nên phải lo mà trả. Bây giờ chưa có trả thì phải đến, thì đến để khất nợ bảo thôi gia đình nhà con nó chưa chẳng làm ăn chưa có thì giờ cho con xin khất đi một vài tháng hoặc một năm hai năm gì đấy để khất thẳng hoi nhá. Còn mình đến nó vẫn khất thôi, có thể đến thì năm ngày lễ ngày Tết thì thôi, trước sau mình sống thì càng theo Phật mình sống càng phải có trước có sau. Thôi ngày lễ ngày Tết trọng đại thì mình có cái lễ thanh bông hoa quả đến để thắp hương. À, thanh bông hoa quả cái lên 50-100 gì đó thì tùy theo điều kiện. À, mình thắp hương, nhưng có cái hôm nào bà nhảy đồng thì mình không đến nữa. Vì mình còn đến đó nghe cái tiếng nhạc, tiếng khói hương á thì cái máu đồng ở trong mình nó lại tiếp tục, nó lại tưng tưng nó nhảy lên. Thế không, tôi nói thật đó. Mình vẫn có thể đến để lễ tạ các thứ được, nhưng mà thôi mình sống có trước có sau. Như thế thì còn tốt hơn. Phật tử nói khi con gặp được chùa về tụng kinh địa tạng, nhưng trên tai và trong đầu con cứ có tiếng nói chỉ con tu như thế nào, rồi dẫn đường chỉ lối con. Khi tụng kinh thì con nặng chiếu mắt díp vào không thể mở ra được, con xin thầy giải thích cho con. Đấy là cái nghiệp đồng, cái căn gọi là căn đồng, cái nghiệp của vị này nặng lắm, cho nên nó phải cố gắng mà vượt qua, bằng không một thời gian sau thì lại đâu vào đấy thôi. Cố gắng mà vượt qua, muốn làm chủ được bản thân mình nhé thì phải cố gắng vượt qua. Tất nhiên hạn chế đến, nhưng mà cũng thì mình sống có trước có sau, năm đến được hai lần, lễ thượng nguyên và lễ thì tất niên đầu năm, hoặc cái ngày lễ thánh là mình làm cái cây trầu nước lễ, đến mình lễ xong mình ra về. Cái đặc biệt đừng có ở lại đó nữa thì lại đâu nó phải vào đấy đấy. Một Phật tử nó hỏi con kính bạch thầy, con năm nay 52 tuổi, con đi xem người ta bảo con phải trả nợ tảo quan, còn chồng con 56 tuổi phải trả nợ tứ khổ, con không biết làm thế nào, con xin kính bạch thầy giúp con với ạ. Cái này là theo bên thánh họ mới bảo như vậy. Chúng ta thấy là người vợ thì bảo trả nợ tào quan, chồng thì bảo trả nợ tứ khổ, mèng ra cũng phải vài chục triệu. Một cái nợ tào quan nếu mà sắm đủ cái lễ thì cũng phải mất ít nhất phải 15-20 triệu, tùy theo. Đấy là nghèo đấy nhá, mèng đấy nhá. Nhưng mà có điều kiện thì 30 triệu đến 50 triệu, đấy là sắm lễ đấy. Nếu mà gặp một cái bà đồng thầy, ông đồng thầy mà thì tham lam á, họ bảo là lễ tạ khoảng 10-20 triệu nữa thì còn tươm nữa. À, đang nuôi con bò sữa thì chắc chắn là hai con bò sữa đi tong luôn. Còn nợ tứ hủ á thì phải đi trình đồng kiến căn, hoặc đi ra để trình đồng mở phổ thì mới được, hoặc là lấy một cái lễ để khất thì cũng phải mèn cũng phải 30-50 triệu. Đó, có điều kiện thì cứ làm, mà cảm thấy làm rồi mà còn theo được suốt đời thì cứ theo. Chứ còn bây giờ mà cảm thấy không theo được, muốn bình yên tự mình làm chủ bản thân mình thôi, cứ tụng kinh địa tạng nhất tâm, y giáo phụng hành, tin Phật, tin pháp, tin tăng, tin thầy, giảng kinh địa tạng rồi thì cứ thế mà đọc tụng, không đi xem nữa mà cũng không phải suy nghĩ gì nữa. Nếu mà nhà gần đây thì cứ tối ra đây mà tụng kinh với các sư, tôi đảm bảo cũng không phải trả nợ tảo quan, cũng chẳng phải trả nợ tứ phủ nữa, nhưng mà gia đình vẫn được bình yên. Điều quan trọng là được bình yên, bình yên các Phật tử. Tiền có để đấy mà nuôi con nuôi cháu cho nó ăn học, xây nhà xây cửa, nhà cửa cho con cái. Một Phật tử nó hỏi bạch thầy, năm nay con 37 tuổi, con bị mắc một căn bệnh lạ, con đã đi nhiều bệnh viện mà không tìm ra. Con thường bị tức ngực, như có người bóp chặt ngực, rất khó thở, tim đập nhanh. Tim đập nhanh, bụng này, bụng kịch thúc ra đằng sau, suốt nước cứ sọc lên, nuốt nước cứ đập cứ sọc lên. Bụng kịch là gì? Bụng kịch khó đọc quá. Bụng kịch thúc ra đằng sau thế nào? Bụng kịch thúc ra đằng sau là thế nào? À, đau nó cứ thúc ra đằng sau cái gì? Nói rõ là con đau nó cái gì? Đau thì nó tức ngực, đau thúc. Đau thì đau tức ngực ở đằng sau thì bụng kịch thúc ra đằng sau, cũng chả hiểu cái gì. May mà có mấy cụ giấy viên dịch giỏi chứ không có thể tôi bó tay cái vụ này. À, con đau cứ thúc ra đằng sau, khiến cho cái nước gì, nuốt nước miếng là người nó cái nước ở trong nó cứ gì, nó cứ trào lên ở chua hoặc ở gì, ở đắng vân vân gì đó đấy, kiểu thế. Không ăn được cơm, chỉ nuốt được nước cháo, mỗi thìa cháo con phải nhai 10 phút mới nuốt được. Mặc dù bụng con đói cồn cào nhưng không ăn được. Mỗi đêm con chỉ ngủ được 30 đến 40 phút. Khi ngủ hay mê sảng, thường thấy ác mộng rất sợ. Cổ họng con lúc nào cũng như bị tắc. Con đã đi nội soi mà không thấy bệnh, khám không ra. Con xin cảm ơn. Trường hợp này chắc chắn là kiếp trước là tạo tội sát sinh, bóp cổ chúng sinh quá nhiều, 100%. Ở dưới Sơn Tây năm ngoái, năm 2016, có một bà cụ ở gần phố Chùa Thông. Bà cụ thì thỉnh thoảng cũng hay đi chùa gần đó để tụng kinh niệm Phật. Nhưng khi có cái cô hàng xóm, cô ấy làm nghề gì, làm nghề buôn ngam, buôn vịt đó, buôn gà đó. Thế thì có cái đứa nó đi làm đó, gia đình nó có việc nó nghỉ, nó ra về nó không làm nữa. Thế đây bà cụ, cái cô hàng xóm này, cô bảo á, thôi thì cụ chơi không để làm gì. Mỗi ngày cụ sang người đây, cụ chỉ có hàng ngày thì khi mà về nhà con đi lấy, nhà cháu đi lấy hàng về thì cụ thì lấy cái bánh cuốn ấy, cái bánh cuốn và nước nhồi vào cái miệng của con vịt và con ngan, con gà, nhồi cho thật nhiều vào, nó cho vào, nó không ăn thì cứ nhồi vào và bóp vào đi, tặc nó xuống. Đáng nhẽ cái con gà được cái thì có một cân thôi, nhưng mà thì nhưng cân được một cân hai, một cân ba, hai ba lạng, đó chính là lạng đi nước và bánh, và bánh cuốn đó cho nó ăn, kiểu như nó ăn no á. Và giữ chân gà cho gì, giữ chân cho cô, vì cô thịt cả để bán ra ngoài chợ nữa mà, cho nên giữ chân gà để cho cô cắt tiết. Gần một năm sau, bà cụ bị cái bệnh gọi là ung thư gì, ung thư vòng họng, ung thư cả gì ở trong dạ dày nữa, ung thư cả vòng họng, ung thư cả dạ dày. Vì sao các quý vị? Cái nhân là sao đấy? Bóp cổ chúng sinh khiến cho nó tắc, nó không ăn được, cho nên nữa bị cái bệnh đó. Vô phương thì không chữa, ung thư một chỗ còn thì khó chữa, thì này cũng chỉ là ung thư cả. Hai chỗ dạ dày cũng ung thư mà vòng họng cũng ung thư. Và trên người của bà cụ tự nhiên nó lở rét hết, lở rét khủng khiếp, đau đớn vô cùng, khóc lóc thảm thiết đi. Thì khi đó có Phật tử trong đạo tràng đến với nói với tôi, thì tôi bảo thôi bây giờ thì về bảo con cháu tụng kinh địa tạng cho bà cụ ấy, sám hối cho bà cụ ấy đi. Thế về con cháu nó cũng nhất tâm, may được cái con dâu nó cũng nhất tâm, nó tụng kinh địa tạng, nó hồi hướng cho một thời gian là hơn tháng thì tự nhiên là cái lở loét trên người nó đỡ đi, và nó không chảy nước, nó không lấy mùi tanh mùi hôi nữa, nó đỡ hẳn cái lở loét đi. Và đặc biệt là bà cụ vẫn chết, nhưng mà sau khoảng tháng hơn tháng con dâu tụng kinh thì bà cụ đỡ lở loét, không hôi tanh nữa, và đặc biệt là không đau. Trước đó thì cái đau ung thư bỏng đau trong dạ dày nó đau không thể nào chịu được, khóc lóc rên rỉ suốt ngày suốt đêm. Nhưng mà khi con nó tụng kinh được như thế thì không đau nữa, bà cụ vẫn chết. Vẫn chết trên cái căn hai căn bệnh ung thư dạ dày, ung thư họng đó, bỏng họng đó. Nhưng mà trước khi chết không đau, mà còn biết gì? Biết niệm Phật cho tỉnh táo cho đến lúc chết. Tỉnh táo cho đến lúc chết. Cho nên là cái trường hợp này chắc chắn rằng tôi bằng cái kinh nghiệm đó, tôi chắc chắn cái trường hợp này không đời này thì đời trước có tạo cái tội sát sinh tưởng tác. Cho nên bây giờ cái trường hợp này bây giờ về tụng kinh Địa Tạng không phải được đâu, mà phải phóng sinh. Trường hợp này phải phóng sinh khá nhiều lần, thay cái tiền thuốc đó để mua phóng sinh, ấn tống thêm kinh sách Địa Tạng, và nếu có điều kiện thì cúng thêm một kho tượng Địa Tạng nhỏ nhỏ nữa để gieo duyên với Bồ Tát, sau đó mới tụng kinh Địa Tạng hồi hướng. Nhưng đặc biệt vị này phải gì? Trường hợp này á, riêng trường hợp này phải có cái bài chữa đặc biệt riêng. Đó là sao? Múc lấy hàng ngày, ngày nào buổi chiều lại lúc mặt trời sắp lặn, cũng nấu lấy một nồi cháo nho nhỏ. Nếu mà không nấu được nồi cháo thì ta mua lấy đủ ba gói cháo về pha rồi cho ba cái bát. Lấy một đĩa gạo muối để vào cái mâm, lấy 7 hoặc là 9 đĩa, 9 đôi đũa, 9 cái bát, 9 đôi đũa, cho ra san hết cái cháo đó ra. Nên lấy 9 đi, vì này không phải là con trai con gái. Nếu là con trai thì 7 cái bát cháo, nếu con gái thì lấy 9 bát cháo, 9 đôi đũa, rồi 9 cái thìa, cho vào đó lấy một đĩa gạo muối để vào giữa đó, cháo đó chia ra để cho vào đó. Và bắt đầu là chiều lại để cúng cháo. Nhân vị này phải đọc thật nhiều cái chú được khai cái hầu chân ngôn. Đấy, khai cái hầu chân ngôn. Án bộ bộ để vì già vì đá vì đá vì đá đang ai ra ra. Án bộ bộ để vì già vì đá vì đá đang ai ra ra. Án bộ bộ để vì già đá vì đá đang ai ra ra. Hàng ngày cứ đọc như thế. Đọc như thế thì dần dần đó, thì tự nhiên sẽ tiêu hết cái nghiệp mà gì bóp cổ, bẻ họng chúng sinh trước đây. Thì dần dần cái trường hợp này sẽ mới có cơ hội là gì? Tìm được thầy được thuốc để chữa bệnh trở lại bằng không đó, rất khó. Đây là trường hợp riêng biệt thì dạy về cách riêng. Tất cả từ trước tới giờ tôi chưa dạy một ai cách như thế này cả, mà hôm nay đối trước các Phật tử đây tôi phải dạy cái cách này. Cái câu thần chú này đi ra xong đến lúc khi nghỉ giải lao á, thì gặp sư ông Hạnh, sư ông ghi ra câu thần chú này cho người đọc tụng, chỉ một câu thần chú này thôi, khai yết hầu chân ngôn. Đọc câu thần chú khai đầu chân ngôn này, Phật tử có thể là Phật tử nó đưa câu hỏi là có thể ghi vào xong lúc gặp sư ông Hạnh, sư ông sẽ chép câu thần chú này đầy đủ cho. Mà trong cái khoa cúng cháo có đấy, khoa cúng cháo của kinh nhật tụng, kinh chú thường tụng và kinh chú nhật tụng có đấy, khai yết hầu chân ngôn án của bồ đề thì già thì đã thì đang ra ra đó. Đó, đọc câu thần chú đó, cứ kiên trì một câu thần chú đó. Đó, và cúng cháo thì đương nhiên hàng buổi chiều đọc cúng cháo thì phải đọc hết cái câu thần chú ở trong cúng cháo, ở trong cái bài kinh nhật tụng đấy. Đó, thì đưa ra để ra ngoài sân đấy, ngoài hiên nhà, ngoài sân đó. Trời mưa thì để ra hiên nhà, còn trời nắng thì để ra ngoài sân được, lúc mặt trời lặn đó, thắp một tuần hương lên cúng như vậy, thành tâm cứ 9 bát cháo, 7 bát cháo, một bát nước, một bát to nước cho vào đấy, và một tí gạo tí muối cho vào cái đĩa, và cúng như thế khoảng cúng khoảng độ là 21 ngày như vậy. Còn câu thần chú khai đầu chân ngôn cứ đọc suốt cả ngày cả đêm, lúc nào cũng học và vị đọc ở trong tâm á, dần dần sẽ khỏi thôi, sẽ tìm được thầy được thuốc để chữa bệnh thôi. Một Phật tử hỏi: con xin hỏi thầy, trong xã có 10 thôn, khi đi hộ phúc các vái thôn đeo tràng, thôn bảo không được đeo vì tràng chỉ đeo khi đi lên chùa, con mong thầy chỉ giáo. Được, tràng là mình đi đâu mình cũng có thể đeo thì mình lần được không sao, kể cả đến nhà đám ma mình vẫn lần tràng được, ra đứng trên gì, trên đứng trên cái bờ của cái ngôi mộ đó, các dân làng với họ hàng họ
cho cái gì, cái quan tài xuống, mình ở trên mình vẫn lấy chàng ra, mình vẫn Nam Mô A Di Đà Phật, mình lần chàng mình niệm được không sao. Chàng không phải chỉ để đeo đến chùa, mà chàng là chúng ta gì, bất cứ lúc nào chúng ta niệm Phật chúng ta cũng có thể lần chàng được, không sao cả, không ảnh hưởng gì. Các vị thấy tôi đi công tác hay là kể cả tôi đi đâu tôi vẫn thì cầm cái gối chàng, tôi vẫn hay cầm gối chàng to to, tôi lần đôi tay vẫn bình thường, có sao đâu, không ảnh hưởng gì. Một Phật tử nói, con bạch thầy giúp con, nhà con cháu 3 tuổi bị ung thư máu, con xin thầy giúp con nên làm thế nào, con muốn phóng sinh nên làm thế nào cho đúng. Phóng sinh thì đấy, cái ngày phá tu này thì phóng sinh này, hoặc mùng 1 ngày rằm thì mua phóng sinh mang ra chùa thì chùa phóng sinh cho, hoặc là những ngày nào chúng ta cứ gặp chúng ta cái gì, chúng ta cứ niệm Phật cho nó và quy Tam Bảo niệm Phật cho nó, xong chúng ta phóng là cũng được. Nhưng mà tốt nhất thì ra chùa là cái nơi thanh tịnh là tốt nhất, nhờ nhà chùa quy cho họ là tốt nhất. Ví dụ ngày khóa lễ trong ngày này chúng ta thành tâm chúng ta đi mua phóng sinh, mà phóng sinh là tốt nhất. Còn trường hợp bệnh máu trắng hay là bệnh ung thư máu như thế này á, thì cái này phải đi bác sĩ, nhưng tất nhiên cũng có thể trợ duyên thêm, về cũng tụng kinh Địa Tạng như lúc đầu thì nói, múc 7 chén nước dâng lên trên ban thờ nhà mình á, sau đó để qua đêm sáng hôm sau thay một chén ở giữa thì để ra cái cốc riêng để bày hết tất cả nhà cửa phòng xá, còn 6 chén còn lại thì cho con nó uống, và rửa mặt cho con, cho thấp vào khăn mặt, lấy một chén là thấp khăn mặt rửa mặt lau người cho con nó, còn 6-5 chén còn lại cho con nó uống thuốc, nhưng uống hàng ngày cùng uống thuốc và uống nước bình thường vậy, và cũng trợ duyên cho cả gọi là âm dương để kết hợp để chữa. Thì mong rằng thật Bồ Tát sẽ gia trì cho bé con nó sớm được khỏi bệnh. Thì hôm nay thì trả lời hết câu hỏi, tạm thời chúng ta nghỉ ở đây, các bạn tử chúng ta với chân ra một phút cho nó đỡ mỏi, chúng ta nên hưởng ứng. Các Phật tử chúng ta để ý,
nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên nền bốn trần ân, giới yếu ba đường khổ. Nếu có ai thấy
nghe,
đều phát tâm Bồ Đề, kết một báo ân này, đồng sinh về Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà
Phật.
Yeah.